Kính chào kính thưa tất cả anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 12 tháng 7 năm 2017. Trước hết là những tin về nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị quấy nhiễu về những luồng tin nói rằng có sự thông đồng giữa ủy ban bầu cử của ông Trump với Nga để giúp cho ông Trump đắc cử. Bây giờ người ta khui ra cái vụ mà con trai lớn của ông Donald Trump, một người bây giờ đã được ông giao hết cái kinh doanh của ông cho anh này, để anh này biệt lập ra khỏi cái việc cầm quyền của ông Tổng thống, để khỏi mang tiếng là mâu thuẫn quyền lợi. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng con trai Tổng thống Mỹ đã phải thuê một luật sư để ứng phó cái vụ tình nghi Nga với ông Trump. Ông này là ông Trump Jr. Ông ấy xác nhận rằng bản tin các hãng thông tin tiết lộ rằng ông có gặp một bà luật sư người Nga, và bà ấy email cho ông ấy hứa rằng thì sẽ cung cấp cho ông Trump những cái thông tin về phía đối thủ là bà Hillary Clinton. Nhưng mà trong cuộc gặp đó thì người ta không đưa cái gì được cái gì cả, thì ông đã quên cái chuyện đó đi rồi. Bây giờ ủy ban điều tra về cái thông đồng giữa Nga và ban tranh cử Donald Trump tiếp tục khui cái vụ này ra. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông Junia này, ông ấy đưa ra cái email để mà người ta đòi hỏi. Và bản tin của đài BBC ngày hôm qua cũng nói là ông Trump cũng không biết gì về việc con trai ông gặp một luật sư của Nga. Bây giờ cái vụ đưa cái email nó như thế nào, tôi đi vào chi tiết. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ email cho thấy con trai của ông Trump được hứa hẹn thông tin gây tổn hại về Clinton. Ông Donald Trump Jr. hôm thứ Ba công bố một loạt những email mà ông trao đổi với Rob Goldstone, một nhà quảng bá âm nhạc người Anh đại diện cho luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người đã gặp gỡ ông Trump Jr. vào giữa tháng 6 năm ngoái, sau khi gia đình anh vừa giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chỉ đạo một chiến dịch nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử ở Mỹ, gây tổn hại danh tiếng của bà Clinton và giúp ông Trump đánh bại bà. Trong một email vào ngày 3 tháng 6, ông Goldstone nói với ông Trump Jr. rằng công tố viên hàng đầu của Nga đề nghị cung cấp cho chiến dịch Trump một số tài liệu và thông tin chính thức có thể cho thấy hành vi sai trái của Hillary và những giao dịch của bà ta với Nga, và sẽ rất có ích cho cha của ông. Email này viết nguyên văn: đây rõ ràng là thông tin rất cao cấp và nhạy cảm, nhưng là của Nga và là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga hỗ trợ cho ông Trump. Vài phút sau đó, sau cái email đó, thì ông Trump cũng trả lời nguyên văn như này: nếu ông nói vậy thì tôi thích, đặc biệt là sai là sau đó trong mùa hè này. Vài ngày sau đó, bà Goldstone nhắc tới bà Veselnitskaya là một luật sư chính phủ Nga đang bay từ Moscow qua để gặp ông Trump Jr. Moscow nói không biết bà không phải Moscow. Moscow nói không biết bà Veselnitskaya và bác bỏ những tuyên bố của Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Khi những email này được công bố, Donald Trump Jr. nói rằng khi ông gặp nữ luật sư người Nga này, ông ta nhanh chóng thấy rõ ràng bà ta không có bằng chứng gì gây tổn hại cho bà Clinton trao cho ông cả. Và bà Veselnitskaya nhanh chóng chuyển đề tài sang những biện pháp chế tài mà Mỹ đã áp đặt lên Nga và phản ứng của Moscow chấm dứt chương trình cho phép người Mỹ nhận con nuôi người Nga. Trong bài cốt hôm thứ hai, trước khi một loạt email của Donald Trump Jr. được công bố lên tiếng binh về cuộc gặp gỡ với bà Veselnitskaya, nói rằng nó chứng tỏ không có sự thông đồng giữa giữa bàn vận động của ông Trump với Nga, vì cuộc tiếp xúc này không đưa tới kết quả gì cả. Ông Trump Jr. đã gặp gỡ bà Veselnitskaya cùng với Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump khi đó, và con rể của ông, Jared Kushner, người đang là cố vấn tòa bạch ốc của ông Trump. Và luật sư của ông Trump Jr. thì cho rằng báo chí đã chuyển bé xé ra tò. Tuy nhiên, với việc công bố những email này, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa là Lindsey Graham nói rằng người Anh Trump Jr. chắc chắn phải ra khai chứng trước một ủy ban của Thượng viện điều tra mà về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Trong buổi sau này cũng ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin ông Trump ca ngợi con trai về cái vụ tiết lộ những cái email này. Ông viết trên Twitter của ông rằng, con trai tôi Donald đã làm một việc tốt tối qua, con tôi cởi mở, minh bạch và vô tội. Trước đó, thư ký báo chí của ông Trump nêu lời bình luận duy nhất của ông Tổng thống trong một tuyên bố, nói rằng con trai ông là một người có phẩm chất cao. Trong khi đó, tuyên bố không đề cập các chi tiết việc trao đổi email. Các thông tin viên của đài VOA tại Capitol nói rằng các thông tin mà ông Donald Trump Jr. tích cực tìm kiếm là thông tin gây hại cho bạn. Ông có tích cực tìm kiếm đâu, người ta đề nghị cho ông làm thụ động nghe thôi để xem có thể là vì tò mò. Báo chí nói là tích cực tìm kiếm. Đấy, ông Trump coi báo chí là vô giá trị, cho nên bị tất cả báo chí nó cứ quấy nhiễu hoài, làm cho nhiệm kỳ của ông ấy rất là khó chịu ở trong nội bộ. Bản tin kết luận những tiết lộ trong tuần này về các hoạt động của ông Donald Trump Jr. xảy ra trong năm ngoái, giữa lúc đang có các cuộc điều tra của Quốc hội và một cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Tuy bị quấy nhiễu nhưng ông Trump vẫn làm việc một cách rất là hăng hái và tích cực. Trông cái mặt của ông có vẻ già đi trông thấy. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump thúc giục Quốc hội thông qua luật thay thế Obamacare. Hạ viện thông qua dự luật này hồi tháng 5 nhưng chặng đường tại Thượng viện đầy chông gai sau một tuần nghỉ họp tại Quốc hội. Ông Trump viết trên Twitter nguyên văn: tôi không thể tưởng tượng rằng Quốc hội có thể rời Washington mà không thông qua luật chăm sóc sức khỏe mới đây kiện toàn và sẵn sàng thực thi. Các nhà lập pháp sẽ nghỉ họp từ cuối tháng 7 đến mùng 5 tháng 9 là cái việc được hoãn lại. Hủy và thay thế dự luật chăm sóc sức khỏe Obamacare là cam kết của ông Trump từ khi tranh cử. Thượng viện bất đồng, chưa muốn thông qua dự luật mới của ông Trump vì một số thượng nghị sĩ lo rằng hàng triệu dân Mỹ sẽ mất cái bảo hiểm sức khỏe, và một số nghị sĩ cho rằng vẫn còn nhiều dấu vết từ dự luật Obamacare. Thượng viện đang tìm cách thỏa hiệp để thu hút đủ 50 phiếu cần thiết để thông qua dự luật. Trong khi đó thì gặp nhau ở G20 tuần vừa rồi, ông Trump quyết định là hợp tác an ninh mạng với những nước Nga, và cái đề nghị này bị đả kích. Cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho rằng bị đả kích, ông Trump đã rút ý định hợp tác an ninh mạng với Nga. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đưa ra lập luận để bênh vực việc xích lại gần Moscow, nhưng cho tới giờ ông không thực hiện được ý định bởi vì chính quyền của ông vẫn bị đè nặng bởi các cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và rằng có những liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với nước Nga. Ông Trump giải thích rằng ông đã hai lần mạnh mẽ nêu lên việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ với Tổng thống Putin, nhưng ông Putin một mực bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó, thì cũng màn đài VOA ngày hôm nay loan tin rằng Nga chuẩn bị giáng trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga, tức là cái việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga là Obama chứ không phải ông Trump. Nga bất bình vì Hoa Kỳ chưa giải quyết những vấn đề tiếp sau vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vào tháng 12 năm ngoái. Moscow đang cứu xét các biện pháp trả đũa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 11 tháng 7 cho biết như thế, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama lúc bây giờ đã áp đặt các chế tài lên hai cơ quan tình báo, trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai khu nhà của Nga tại Mỹ. Nga lập tức lên án những chế tài này là bất hợp pháp và đe dọa trả đũa. Tuy nhiên, Moscow mong muốn lấy lại những tài sản này tại Mỹ, hầu hết tại Maryland bên ngoài Washington DC và tại tiểu bang New York. Đề tài này nằm trong nghị trình tại cuộc họp mặt đối mặt giữa ông Putin và ông Trump tại Hamburg, theo như Điện Kremlin cho biết. Nhân đi dự G20, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết ông Trump sẽ thăm nước Pháp kỷ niệm 100 năm ngày Mỹ tham chiến trong Thế chiến I và dự cái lễ cũng như là quốc khánh 14 tháng 7 của nước Pháp. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 12 tháng 7 lên đường sang Pháp. Trọng tâm chuyến đi là thảo luận với Tổng thống Macron về vấn đề chống khủng bố và dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày quân đội Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ nhất. Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng Tòa Bạch Ốc dự kiến chương trình nghị sự sẽ bao gồm tình hình ở Syria và quan hệ hợp tác Mỹ-Pháp và các vấn đề chống khủng bố. Ngoài ra có thể hai bên cũng sẽ tiếp tục bàn về các vấn đề đã nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức hồi cuối tuần trước. Pháp nằm trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo, viết tắt là IS, nói theo tiếng Mỹ là IS, ở Syria và Iraq từ cuối năm 2014. Phần lớn các cuộc không kích năm nay diễn ra ở Syria, nơi phiến quân IS lập thủ đô trên thực tế của họ tại thành phố Raqqa. Ông Trump và ông Macron đều đang trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống. Hai ông cho thấy là có khác biệt về chính sách liên quan tới các nỗ lực quốc tế chống biến đổi khí hậu, nhưng hai nhà lãnh đạo cũng có chung những mục tiêu nhất định như giảm số lượng công chức phục vụ cho các cơ quan chính phủ. Vào thứ Sáu 14 tháng 7, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ dự lễ kỷ niệm ngày chiếm ngục Bastille, trong đó các quân Pháp, quân nhân Pháp và Mỹ sẽ cùng diễn hành. Trở lại cái tin sốt dẻo của tuần trước là cuộc họp G20 tại Hamburg, nước Đức. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: G20 2 chấm, dẫu sao thì cũng đạt được một thỏa hiệp. 20 anh có bao nhiêu vấn đề mắc mưu với nhau mà chỉ đạt được một thỏa hiệp là cái gì? Tờ Le Monde trong bài phân tích đề tựa G20 dẫu sao thì cũng đạt được một thỏa hiệp cho rằng hành động này là nhằm giữ thể diện để tránh làm cho thượng đỉnh thất bại hoàn toàn. Các thành viên G20 đã đồng ý ghi nhận các bất đồng trong hồ sơ khí hậu để có thể tuyên bố đạt đồng thuận trên các vấn đề khác. Chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm tổng kết G20 Hamburg như sau: 2 chấm, đấu tranh chống khủng bố đạt được một bước tiến bộ, đồng thời tránh được sự thụt lùi trong rất nhiều chủ đề khác. Và bản tin cũng ghi nhận rằng tại Hamburg, tức là cái nơi họp hội nghị đó, 1/20 của những liên minh hoàn cảnh, người ta là vì hoàn cảnh mà phải liên minh với nhau đó. Và ghi nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất cần đến tình hình liên đới đối với các đối tác châu Âu khi rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Giới báo chí không để ý rằng Donald Trump sở dĩ mà rút ra là để tỏ thái độ than phiền rằng các nước trong đó không đóng góp đúng theo bổn phận của mình. Tuy rằng Hoa Kỳ là đứng thế nhì trong việc môi trường, nhưng mà nước Mỹ lại đóng cái thứ nhất. Trong anh chi ra anh tàu cộng là anh xả thải độc nhiều nhất, anh chả nói đồng nào cả. Và anh Ấn Độ đóng đứng thứ ba thì cũng đóng góp đầy đủ. Và ông nói rằng thì ông rút ra để nhắc các anh kia là phải đóng góp theo đúng cái trách nhiệm xả thải độc của mình. Và ông nói là ông sẽ trở lại nếu khi mà cái đòi hỏi của ông, nhắc nhở của ông có kết quả. Và bản tin, cùng bản tin này cũng ghi nhận rằng Liên Âu có trao quy chế kinh tế thị trường Trung Quốc trong thời kỳ 20 này, khi anh tàu cộng đó, anh xả thải như thế, GDP, tổng GDP của anh đứng nhất nhì thế giới, mà người ta vẫn không cho anh vào kinh tế thị trường và hàng ngũ kinh tế thị trường là sao? Là tại vì tổng lợi nhuận mà chia đều cho 1.6 tỷ người ấy, thì anh vẫn là ở dưới mức trung bình, làm sao mà nhận định được? Dư vị cay đắng của thượng đỉnh G20 chưa dứt, Brussels thứ tư này lại lao vào một cuộc chiến khác là vòng đàm phán cuối cùng về quy chế thương mại cho Trung Quốc. Tại vòng đàm phán này, các thành viên Liên Hiệp Châu Âu thảo luận về phương pháp mới chống phá giá, đúng không? Vào cuối tháng 12 năm 2016, Trung Quốc đã chấm dứt giai đoạn 15 năm sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Câu hỏi đặt ra, liệu có nên công nhận nước này có quy chế nền kinh tế thị trường như là Trung Quốc tự cho là có quyền được hưởng hay không? Hay là giống như Hoa Kỳ, tiếp tục từ chối bởi vì thách thức thương mại rất lớn nếu như Trung Quốc trở thành một nền kinh tế thị trường châu Âu không thể áp dụng được các quyền đánh thuế cao đối với hàng hóa nước này? Trong bối cảnh mỗi nước một phách trong việc áp dụng các quy định về chống phá giá, Liên Hiệp Châu Âu tìm cách hài hòa mọi khả năng có thể qua việc đề nghị làm mới hoàn toàn quy định về chống phá giá của châu Âu. Tuy nhiên, cách thức Ủy ban châu Âu thực hiện đang bị các nước thành viên chỉ trích là mập mờ, là không rõ ràng. Đây là những thành quả khác về chuyến đi của Donald Trump, là thuyết phục được châu Âu về vấn đề Ukraine, vấn đề NATO. Bản tin ngày 11 tháng 7 của đài RFI Pháp: NATO ủng hộ Ukraine nhưng đòi hỏi cải cách. Anh Ukraine, anh đòi vào NATO rồi thì Nga anh phá. Và bây giờ còn đang lủng lẳng chưa thế nào. Nhưng mà Liên Âu vẫn ủng hộ, nhưng mà phải đòi hỏi anh cải cách gì về tham nhũng. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg trong chuyến thăm Kiev hôm qua, ngày 10 tháng 7, đã gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và phát biểu trước Quốc hội nước này. Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của NATO đối với Ukraine trước các hành động uy hiếp của Nga, tuy nhiên đòi hỏi Ukraine phải cải cách trước khi tiến hành thương thảo về việc gia nhập NATO. Cuộc viếng thăm Kiev của ông Stoltenberg hôm qua nhằm đánh dấu 20 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Ukraine và NATO. Trong thời kỳ đó, quân đội Ukraine đã tham gia các hoạt động của NATO, nhất là tại Afghanistan và Kosovo, và các cuộc tập trận chung thường xuyên diễn ra tại biển Tây Ukraine. Có điều là bây giờ Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh với Nga giấu mặt phía sau đó. Và ngày 7 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Ukraine đã coi việc gia nhập NATO là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của nước này. Thế nhưng hôm qua, không chỉ đề cập đến việc Ukraine gia nhập NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh đến quan hệ đối tác. Cách đây 4 năm, chỉ có 16% người Ukraine mong muốn mình gia nhập NATO, nhưng hiện nay ý tỷ lệ này đã lên đến 54%. Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg đã thẳng thừng nói với các dân biểu Ukraine rằng các vị hãy cải cách đất nước và đấu tranh chống tham nhũng trước khi khởi đầu mọi cuộc thương lượng. Đây là bản tin vắn tắt về tình hình ở Âu Châu. AFP loan tin Mỹ sẽ bán cho nước Anh 1 tỷ đô la xe quân sự, loại xe quen tên là Jeep và Humvee, trị giá trên 1 tỷ đô la. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo như trên. JLTV là Joint Light Tactical Vehicle, là loại xe mới biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Mỹ. Những chiếc Humvee trước đây được khen ngợi trong cuộc chiến tranh Iraq tháng 3 2023 vì tốc độ nhanh, nay khó phát huy tác động trước các loại mình tự tạo vì cái gầm của nó bị thấp. Cũng tin AFP cho biết là Donald Trump sẽ rời chuyến thăm Anh sang năm 2018. Cũng tin AFP Pháp cho biết nhiều đảng viên, những người Cộng hòa có thể bị khai trừ. Thế này, bộ mặt chính trị của Pháp thay đổi. Đảng cánh hữu những người Cộng hòa ngày 11 tháng 7 2017 đã họp tại trụ sở chính ở Paris để bàn về việc đưa ra các hình thức kỷ luật với nhiều đảng viên thân chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. Những đảng viên này có thể bị khai trừ khỏi đảng. Trong số này có những nhân vật như Thierry Soler, người khởi xướng nhóm có tên là Những Người Xây Dựng, ủng hộ chính phủ mới, Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, hay thậm chí cả Thủ tướng Pháp đương nhiệm Edouard Philippe. Tương lai chính trị của đảng Những Người Cộng Hòa Pháp vẫn còn mờ mịt trước đại hội có thể sẽ diễn ra vào cuối năm 2017. Bây giờ đến tình hình chống khủng bố toàn cầu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ và Qatar ký hiệp ước triệt hạ tài trợ khủng bố. Ngoại trưởng Tillerson qua lại giữa Kuwait City và Doha, thủ đô của Qatar, ngày 11 tháng 7 và có kế hoạch đến thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út vào ngày 12 tháng 7 để gặp phía bên kia của vấn đề, nhằm tham dò các ý kiến của họ và tìm các giải pháp. Vào ngày 5 tháng 6, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ai Cập và các nước khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và tiến hành phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đối với Qatar. Nhóm các nước do Ả Rập Xê Út đứng đầu đã cáo buộc Qatar ủng hộ khủng bố và trao cho Doha một bản 13 yêu sách. Qatar nói họ sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không từ bỏ chủ quyền của mình. Cũng tiếp tục về vấn đề Qatar, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Mỹ ký thỏa thuận với Qatar để cắt tài trợ cho khủng bố. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Tư 12 tháng 7 đã bay tới thành phố Jeddah từ Kuwait City, nơi ông đạt một thắng lợi ngoại giao nhằm giải quyết cuộc phong tỏa Qatar kéo dài một tháng do các nước láng giềng trong vùng Vịnh Ba Tư thực hiện. Đứng bên cạnh Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdullah Al Thani, ông Tillerson hôm thứ Ba 11 tháng 7 loan báo một bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Qatar nhằm thực hiện những bước đề để cắt đứt nguồn tài trợ cho khủng bố. Vào ngày 5 tháng 6, các nước Ả Rập Xê Út, các tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ai Cập và các quốc gia khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và thiết lập một cuộc phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đối với nước này. Nhóm các nước láng giềng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cáo buộc Qatar đã hỗ trợ khủng bố và giao cho chính quyền Qatar tại Doha một danh sách với 13 yêu sách. Mặc dù Tổng thống Donald Trump có vẻ ngả về phía Ả Rập Xê Út khi ông chỉ trích Qatar là đã tài trợ cho khủng bố, nhưng phần lớn các nhà phân tích nói ông Tillerson vẫn giữ thái độ trung lập trong vụ khủng hoảng Qatar. Ông Aaron David Miller thuộc Trung tâm Wilson nói với VOA rằng thành công trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực này có thể làm sáng tỏ trở lại sự khác biệt giữa ông Tillerson và ông Trump. Ông Tillerson hôm thứ Tư 12 tháng 7 sẽ tới thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út để lắng nghe lập luận của phía bên kia trong cuộc khủng hoảng liên quan tới Qatar. Trong khi đó thì thủ đô của nhà nước Hồi giáo và thành phố thứ nhì của nhà nước Hồi giáo IS đã bị tấn công và Mosul đã vào tay phe chống khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Ngũ Giác Đàn không xác nhận tin thủ lãnh IS đã chết. Các giới chức Ngũ Giác Đàn nói họ không có tin tức thông tin chính xác để xác nhận tin lãnh đạo nhóm nhà nước Hồi giáo có tên là Abu Bakran Baghdadi đã chết. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm thứ Ba nói họ có thông tin xác nhận cái chết của thủ lãnh IS. Baghdadi, 46 tuổi, đã không xuất hiện công khai kể từ năm 2014 khi ông ta xuất hiện tại nhà thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul để tuyên bố về Vương quốc Hồi giáo trên vùng lãnh thổ mà IS kiểm soát ở Iraq và Syria. Đã từng có thông tin giả về việc ông ta bị giết chết hoặc bị thương nhiều lần kể từ được biết đến cách đây 3 năm. Các chiến binh IS đã phá hủy ngôi đền thờ Hồi giáo và tháp nghiêng của đền thờ này vào cuối tháng trước khi các lực lượng Iraq đẩy lùi họ ra khỏi một trong những cứ điểm cuối cùng tại Mosul. Cũng bản tin ngày 12 tháng 7 ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên minh chống IS tăng cường áp lực lên tổ chức khủng bố. Từ việc ngăn chặn làn sóng các chiến binh nước ngoài cho đến truy lùng các nguồn tài trợ của khủng bố, các nhà lãnh đạo liên minh toàn cầu trong tuần này gặp nhau tại Washington để tìm kiếm các phương cách tăng cường áp lực hơn nữa đối với tổ chức hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức hội nghị bắt đầu một ngày sau khi chính phủ Iraq chính thức tuyên bố đã giải phóng Mosul khỏi tay các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Mỹ nói 72 thành viên của Liên minh chống IS ngày 12 tháng 7 sẽ cứu xét cách thức làm thế nào tăng cường nỗ lực toàn cầu để đánh bại IS trong những khu vực còn lại tổ chức này đang chiếm giữ tại Iraq và Syria, trong khi tối đa hóa những áp lực toàn cầu lên các chi nhánh, các tổ chức phụ thuộc và các mạng lưới của IS. Ngày 13 tháng 7, khoảng 30 thành viên trong số những thành viên liên minh chủ chốt sẽ họp để thảo luận về những ưu tiên nhằm đặt IS vào một con đường bị đánh bại không thể đảo ngược được và lâu dài, được xây dựng trên những tiến bộ tại Mosul và Raqqa. Nhóm này cũng sẽ chú trọng đến những nỗ lực ổn định tại Iraq để tạo điều kiện dễ dàng cho việc tình nguyện trở về nhà và những người phải rời bỏ nhà cửa vì bạo động. Đại diện của một số nước châu Phi cũng được mời tham dự cuộc họp theo từng nhóm nhỏ vào ngày 13 tháng 7. Tuần trước, Hoa Kỳ loan báo sẽ cung cấp thêm 150 triệu đô la để giúp ổn định Iraq sau khi các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bị đánh bật khỏi nước này. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ là USAID sẽ làm việc qua chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc. Tài trợ của Hoa Kỳ một phần trong số tổng số cam kết của Mỹ cấp hơn 265 triệu đô la trong vòng 2 năm sẽ cũng cung cấp tạm thời tiền mặt để bắt đầu khởi động kinh tế địa phương. Hội nghị gần nhất của Liên minh ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 5 năm nay với sự chủ trì của Ngoại trưởng Rex Tillerson. Trong khi đó thì nước Mỹ bắt bỏ tù một quân nhân vì liên quan đến IS. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quân nhân Mỹ bị bắt vì liên quan đến IS. Đó là Thượng sĩ Aikansa Kang, bị bắt hôm 8 tháng 7 tại Hawaii, nơi anh đóng quân. Có tin cho biết Kang, 34 tuổi, đã từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan. Gần đây nhất, anh ta được bố trí làm điều khiển không lưu tại sân bay quân đội Wheeler ở Honolulu. Hãng AP đưa tin rằng các cáo buộc hình sự của FBI nói anh Kang này đã cố chuyển các tài liệu quân sự mật và không mật cho nhà nước Hồi giáo, và anh ta âm mưu giao một máy bay không người lái cho nhóm cực đoan này. các đặc vụ liên bang đã điều tra anh ta trong hơn một năm. Anh Cang nhập ngũ vào cuối năm 2001, anh ta phục vụ tại Iraq trong một năm, từ năm 2010 đến 2011 và ở Afghanistan trong 10 tháng, từ năm 2013 đến 2014. Bây giờ xong Iraq, chúng ta quay về những tin tức về Á Châu, về Trung Cộng Bành Trướng. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: Thái Lan chi 258 triệu đô la thông qua để mua chiến đấu cơ Hàn Quốc. Đây là trang bị quốc phòng mới nhất của chính phủ quân sự Thái Lan kể từ sau cuộc đảo chính năm 2004. Kể từ đó, chính phủ quân nhân đã tăng ngân sách quốc phòng lên mỗi năm. Đợt trang bị gần đây nhất mua lại thiết bị từ Trung Quốc, bao gồm một thỏa thuận gây tranh cãi về việc mua lại 3 chiếc tàu ngầm, khiến dư luận thắc mắc về tính minh bạch hợp đồng làm ăn này. Bộ Quốc phòng Thái Lan nhấn mạnh họ không chỉ mua vũ khí từ Trung Quốc mà cũng mua từ các nước khác, trong đó có cựu đồng minh Hoa Kỳ. Hồi tháng trước, Tư lệnh quân đội Thái Lan cho biết Hoa Kỳ đã có kế hoạch bán 4 trực thăng Black Hawk cho Thái Lan sau khi Mỹ đình chỉ thỏa thuận ban đầu sau cuộc đảo chính 2014. Trong thập niên qua, Hoa Kỳ đã bán thiết bị quân sự cho Thái Lan trị giá hơn 960 triệu đô la, bao gồm máy bay trực thăng Black Hawk, các hệ thống tên lửa không đối không, hệ thống tên lửa chống hạm và ngư lôi. Phó Thủ tướng Prawit Wong Suwan cho biết các phản lực cơ này sẽ thay thế cho các máy bay đã 20 năm tuổi bị ngừng hoạt động. Bây giờ những tin đọc nhanh của Đài Pháp ngày hôm qua. AFP loan tin Ấn Độ có 7 hành bách khách hành hương đế cô Kashmir bị giết. Cái vùng Kashmir này là tranh chấp giữa Trung Cộng và Ấn Độ. Vụ tấn công xảy ra vào tối qua 10 tháng 7, nhằm vào một chiếc xe buýt chở khách hành hương Ấn Độ giáo từ một bang miền đông đến các bang hang động thờ thần Shiva ở độ cao gần 4.000 mét tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Danh tính của thủ phạm chưa được xác định. Vụ tấn công người hành hương được cho là hiếm khi xảy ra vùng này. Theo người đứng đầu chính quyền Kashmir, cuộc tấn công này là một xúc phạm đối với toàn bộ người dân theo đạo Hồi cũng như người Kashmir nói chung. Lực lượng vũ trang ly khai ra một thông cáo lên án cuộc tấn công là đi ngược lại tinh thần của Kashmir, một vùng cao nguyên Himalaya vốn có truyền thống hòa trộn tôn giáo phong phú lâu đời. Một tin khác của AFP, điều tra của Liên Hợp Quốc: Mỹ gây áp lực với Miến Điện. Hôm qua, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ra một thông báo kêu gọi chính quyền Miến Điện hợp tác đầy đủ, tạo điều kiện để phái đoàn điều tra Liên Hợp Quốc hoàn thành phần sự. Phát biểu của đại sứ Mỹ được đưa ra sau khi các giới chức Miến Điện hồi tuần trước cho biết sẽ không cho nhập cảnh 3 thành viên nhóm công tác của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tới Miến Điện điều tra về đàn áp của lực lượng an ninh Miến Điện chống lại người Rohingya tại bang miền Tây Rakhine. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 2017 cho rằng những vi phạm nhân quyền chống lại người Rohingya tại Miến Điện có thể xem như tội ác chiến tranh. Khoảng 100.000 người Rohingya đã phải bỏ nhà từ tháng 12 2016. Theo đại sứ Mỹ, bạo lực hiện nay vẫn tiếp diễn khiến nhiều người chết, nhiều thông tin về các vụ bạo lực tình dục nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Bây giờ trẻ Đông Á Châu. Hãng AP cho biết thương lượng TPP tiếp diễn tại Nhật. Các thành viên tham gia hiệp định tự do mậu dịch TPP đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ, sẽ họp lại tại Hakone ở phía đông Nhật Bản vào ngày mai 12 tháng 7 2017 để tiếp tục thương thảo. Tuần trước, Nhật đã bổ nhiệm cựu đại sứ tại Ý là Kazuyoshi Unemoto làm trưởng đoàn thương lượng. 11 nước còn lại hy vọng sẽ đạt được những tiến triển về một TPP không có Hoa Kỳ trước hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11. Tại châu Á, việc Hoa Kỳ rút lui khỏi TPP được coi là ảnh hưởng của Mỹ sẽ bị giảm xuống, nhường chỗ cho lợi ích địa chính trị và thương mại của Trung Quốc. Bây giờ đến những cử chỉ siết chặt vòng vây đối với anh Tàu, không phải ở Thái Bình Dương mà ở Ấn Độ Dương. Bản tin ngày 10 tháng 7 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tập trận Mỹ Ấn Nhật lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 10 tháng 7, nhóm tàu chiến Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Nimitz dẫn đầu đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân với Ấn Độ và Nhật Bản. Hải quân Mỹ nói các cuộc tập trận sẽ giúp ba nước đương đầu với các mối đe dọa hàng hải trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo Reuters, cuộc tập trận thường niên mang tên là Malabar đang diễn ra ngoài khơi bờ biển Ấn Độ. Đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi Ấn Độ và Hoa Kỳ bắt đầu tập trận từ năm 1992. Nhật Bản sau đó được mời tham gia. Các giới chức quân đội Mỹ cho biết tham gia các cuộc tập trận ngoài hàng không mẫu hạm USS Nimitz còn có hàng không mẫu hạm Vikramaditya của Ấn Độ và tàu khu trục trực thăng Izumo của Nhật Bản. Cuộc tập trận chung có mục đích giúp duy trì cán cân lực lượng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương chống lại sức mạnh ngày càng tăng của một Trung Quốc đang trỗi dậy. Cả ba nước đều quan ngại về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và rộng hơn sự hiện diện quân sự ngày càng quy mô của Bắc Kinh trong khu vực. Các cuộc tập trận hàng hải diễn ra giữa lúc Ấn Độ và Trung Quốc đang rơi vào bế tắc trong vụ tranh chấp biên giới trên đất liền tại trên dãy Himalayan. Năm nay Ấn Độ đã bác yêu cầu Australia xin tham gia tập trận vì lo ngại sẽ làm Bắc Kinh bất bình hơn nữa. Hải quân Ấn cho hay cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động của hàng không mẫu hạm và cách săn tàu ngầm. Vài ngày trước khi diễn ra cuộc tập trận Malabar, truyền thông cho biết trong 2 tháng vừa rồi, Hải quân Hoa Kỳ đã phát hiện hơn 10 tàu quân sự Trung Quốc, kể cả tàu ngầm ở Ấn Độ Dương. Vụ tranh chấp lâm vào bế tắc ở vùng cao nguyên tiếp giáp với Trung Quốc, kể cận bang Sikkim, nhiều núi non của Ấn Độ đã làm căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc trong khu vực là Ấn Độ và Tàu Cộng. Vai trò của ông Nhật bắt đầu nổi bật. Á Châu, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật kêu gọi Nga nỗ lực hơn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Tôi không thấy là cái gì, chắc họ có cái tin tức gì đó. Nhật Bản và các đồng minh quốc tế sẽ thúc đẩy Nga làm nhiều hơn nữa để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, một giới chức Nhật Bản cho biết trong chuyến viếng thăm Đan Mạch ngày 10 tháng 7. Ông Norio Maruyama, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nói, nguyên văn: Nga có một vai trò quan trọng trong việc đối phó với vấn đề Bắc Triều Tiên, và chúng tôi sẽ khuyến khích Nga đóng một vai trò lớn hơn nữa trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Maruyama nói thêm là hiện nay Nhật Bản không thấy ảnh hưởng to lớn về kinh tế, dù có một số phản ứng tiêu cực về thị trường chứng khoán đối với những căng thẳng ngày càng tăng tại bán đảo Triều Tiên. Thông điệp này phản ánh những tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh G20 trong tuần qua, khi Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đồng ý thúc đẩy Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Người ta cứ ép anh Tàu Cộng phải ra tay, là vì chính anh Tàu Cộng phá vỡ những cái cấm vận thì thà thì thốt để giúp cho thằng Bắc Triều Tiên nó sống thương hại. Bây giờ rồi thì làm gia tăng áp lực mọi phía. Bản tin của đài BBC ngày hôm nay: Hoa Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống chống tên lửa THAAD. Đem ra đây 7 giờ đó nó chia sẻ, bây giờ thử cho nó biết tay. Phóng lên. Quân đội Mỹ cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD gây nhiều tranh cãi của họ đã bắn hạ thành công một mục tiêu trong một cuộc thử nghiệm trên Thái Bình Dương. THAAD, hay hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối, đã bắn hạ một mô phỏng tên lửa đạn đạo tầm trung giống như loại mà Bắc Hàn
đã chế tạo.
Vụ thử này được lên kế hoạch vài tháng trước đây nhưng được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Hàn và chương trình vũ khí. Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng việc thử nghiệm TSD đi thành công trước một mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm trung tiềm năng khả năng phòng thủ của chúng ta trước các mối đe dọa tên lửa gia tăng ở Bắc Hàn và các nơi khác. Trong lần thử nghiệm thứ ba ở Kodiak, Alaska, THAAD bắn hạ một mục tiêu tên lửa đạn đạo phóng từ một chiếc máy bay C-17 bay về phía bắc của đảo Hawaii. Hoa Kỳ đặt THAAD ở Guam và tại một nơi từng là sân golf của tại Hàn Quốc trong bối cảnh có biểu tình giận dữ. Đầu tháng này cả Bắc Kinh và Moscow kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc. Cơ quan phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ nói với giới lập pháp trong tháng 6 rằng họ có kế hoạch triển khai hơn 50 hệ thống THAAD cho quân đội Mỹ đóng trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2017 tới tháng 9 năm 2018. Hệ thống THAAD là để chặn và phá các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở giai đoạn cuối khi tên lửa đang bay. Chúng ta nhớ rằng tuần trước chúng ta có cái tin Mỹ cứ khen anh Trung Cộng đã có cố gắng nhưng mà thất bại, và Mỹ ra tay bằng cách là đối phó với những công ty hay những ngân hàng đã giúp thằng Bắc Triều Tiên nó rửa tiền và nó phá vỡ cái vòng vây cấm vận. Và thế Mỹ nó luôn nói là đây là chúng tôi đối phó với những tên vi phạm luật cấm vận của Liên Hợp Quốc chứ chúng tôi không có đối phó với Trung Quốc. Và tôi đã bình luận về cái này, tôi nói rằng anh Tàu Cộng bị Mỹ đấm vào mặt đau mà không dám rền. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng nó đau quá, bây giờ nó bắt đầu nó phải rền, nó biết rền rồi. Bản tin này có tựa đề là thuyết trách nhiệm của Trung Quốc về Bắc Triều Tiên phải chấm dứt. Đấy, anh Tàu anh lên đấy. Anh nói là cái sao cứ bắt Trung Quốc phải làm mà các nước khác không có làm. Ngày 11 tháng 7, Trung Quốc đáp trả một cách mạnh mẽ ít thấy đối với lời kêu gọi liên tục của Hoa Kỳ yêu cầu nước này làm áp lực nhiều hơn đối với Bắc Triều Tiên. Trung Quốc yêu cầu ngưng điều mà họ gọi là cái hoạt kép thuyết trách nhiệm của Trung Quốc. Có cái thuyết trách nhiệm nữa. Và nói thêm, tất cả các bên cần phải đảm đương phần việc của mình, đúng không? Người ta đang đã làm rồi. Mà anh cái thị thuộc thì người ta đổi trách nhiệm rồi, anh bây giờ anh bắt đầu dên phải chấm dứt cái thuyết trách nhiệm của Trung Quốc nha. Được hỏi về những lời kêu gọi của Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nước khác yêu cầu Trung Quốc tăng thêm áp lực đối với Bắc Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Cảnh Sảng. ông Sảng thật. Ông Cảnh Sảng nói Trung Quốc không phải là nước làm căng thẳng gia tăng và chìa khóa của một giải pháp không nằm trong tay Bắc Kinh. Ông Cảnh Sảng tuyên bố tại một cuộc họp báo hàng ngày nhưng không nêu rõ tên ai cả rằng, nguyên văn nhé, gần đây một số người khi nói đến vấn đề hạt nhân tại Bắc Triều Tiên đã cường điệu và làm nổi bật lên điều được gọi là thuyết trách nhiệm của Trung Quốc. Tôi nghĩ việc này hoặc là thiếu hiểu biết đầy đủ và chính xác về các vấn đề, hay có những động cơ tối hậu nào đó nỗ lực trao đổi trách nhiệm. Anh hứa thì mấy chục năm rồi mà anh cái gì tôi qua mặt thế giới anh làm cho nó, từ lúc nó chưa có cái gì bây giờ nó có rồi, anh có thuyết trách nhiệm. Và bản tin cho biết là ông than phiền rằng thì là Trung Quốc đã có những nỗ lực không ngừng và đã đóng một vai trò xây dựng, nhưng tất cả các bên đều gặp nhau nếu vậy. Và ông ấy đã yêu cầu người khác làm việc nhưng phần mình không làm gì thì không đúng, bị đâm sau lưng thì thực sự không tốt. Khi mà thế giới người ta đối phó với những cái ngân hàng và những công ty thì thụt, chẳng những là cung cấp tiết liệu vật liệu và các cái phương tiện để cho nó làm hỏa tiễn là xong, bây giờ người ta dí anh bảo là không làm gì hết, tại vì anh lứa anh nhận ra anh làm để anh làm. Thì người ta đòi phải, chứ nhà, anh không làm thì người ta mới phải làm. Bây giờ anh bảo ê, các ông làm đi. Tức là anh gọi cái việc mà thuyết trách nhiệm là ông, anh bị đâm sau lưng. Trong khi Trung Quốc tức giận vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn liên tục của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Hàn Quốc, làm cho tình hình căng thẳng. Tệ hại thêm với những cuộc tập trận giữa hai nước. Trung Quốc cũng bất bình với việc Hoa Kỳ triển khai thêm hệ thống chống phi đạn tối tân tại Hàn Quốc mà Trung Quốc nói là đe dọa chính an ninh của nước này và không giúp giảm bớt căng thẳng. Thêm vào đó, Bắc Kinh khiếu nại về việc Washington áp đặt đơn phương các chế tài đối với các công ty của Trung Quốc và các cá nhân vì đã giao dịch với Bắc Triều Tiên. Ông Cảnh đặt câu hỏi là làm thế nào những nỗ lực của Trung Quốc có thể mang lại kết quả nếu trong khi Trung Quốc cố gắng dập tắt ngọn núi lửa thì các quốc gia khác lại chế thêm dầu vào lửa, và trong khi Trung Quốc thi hành những chế tài của Liên Hợp Quốc thì các quốc gia khác lại làm hại những quyền lợi của Bắc Kinh. Ông Cảnh nói mỗi người cần nhận trách nhiệm của mình để đưa vấn đề Bắc Triều Tiên trở lại một giải pháp hòa bình trong thương thuyết. Hòa bình trong thương thuyết hai mấy năm rồi, mà càng thương thuyết thì nó lại càng có nhiều vũ khí nguyên tử. Ông Cảnh nói thêm thuyết trách nhiệm của Trung Quốc về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên phải chấm dứt. Ok. Trong khi đó thì anh tiếp tục giữa vo ra ngoài. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Trung Quốc đưa quân sang căn cứ quân sự ở Djibouti. Tàu Trung Quốc rời cảng Trạm Giang ở Quảng Đông đưa quân sang đóng tại căn cứ quân sự Djibouti, nơi mà Hoa Kỳ cũng đã có 4.000 quân đóng ở một doanh trại lớn để kiểm soát bờ biển Tây Phi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc có căn cứ quân sự nằm xa nước họ. Những năm qua, Hải quân Trung Quốc đã có chuyến thuyền tuần tra vùng biển gần Somalia để chống hải tặc. Sách báo Trung Quốc gần đây cũng khôi phục hình ảnh của nhà đi biển Trịnh Hòa từ thời nhà Minh, được cho là đã dẫn các đoàn thuyền đến tận vùng biển Tây Phi. Nhưng Trung Quốc không phải là nước đầu tiên có mặt tại vùng sừng châu Phi về quân sự. Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và Ý đều có cơ sở quân sự trong vùng này. Djibouti là một quốc gia nhỏ nhỏ bé với số dân chưa đầy 1 triệu dân ở khu vực đầy bất ổn này, có vị trí địa lý chiến lược chặn lối vào Hồng Hải và kênh đảo Suez. Vùng biển Djibouti cũng nhìn sang Ấn Độ Dương. Từ đó đi lên phía bắc không xa là vịnh Oman và eo biển Hormuz dẫn vào Iran. Như vậy, cả về an ninh và vận tải, Djibouti nằm ở vị trí khó thay thế. Hiện căn cứ của Hoa Kỳ ở tại đây, trại Le Monnier đã có 4.000 quân. Và nội bộ nước Cầu thì bưng bít thông tin, nhưng mà có cái vụ ông Lưu Hiểu Ba là nhà đấu tranh nhân quyền mà được có giải thưởng Nobel Hòa Bình, bây giờ nó phải tột thả một thời gian, nhưng mà ông lại bị ung thư gan và quốc tế đòi đưa ra ngoại quốc chứ nó không chịu, thì nó mời bác sĩ quốc tế đến chữa. Và bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết nước Đức cáo buộc Trung Quốc kiểm soát việc điều trị cho Lưu Hiểu Ba. Nước Đức cử bác sĩ đến chữa cho Lưu Hiểu Ba đó, là cách nó cho phép như thế nào, rất là tức cười. Các bác sĩ không muốn cho nó chụp hình quay phim, nó cứ chụp hình quay video. Đức cáo buộc chính quyền Trung Quốc kiểm soát việc điều trị ung thư cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba. Theo sứ quán Đức ở Bắc Kinh, động thái này được đưa ra sau khi báo chí Trung Quốc đăng đoạn video ghi lại cảnh một bác sĩ người Đức tới khám cho ông Lưu. Giới chức Đức đã yêu cầu không được ghi hình chuyến thăm của bác sĩ, nhưng mà nó cứ thâu, cứ ghi hình. Thông cáo của sứ quán Đức ở Bắc Kinh viết, cơ quan an ninh đang kiểm soát việc điều trị cho bệnh nhân, chứ không phải bác sĩ. Năm 2009, nhà hoạt động và công nghệ Nobel Hòa Bình lại bị tuyên án 11 năm tù về tội lật đổ. Dự án luật quốc tế Bắc Kinh cho phép các bác sĩ phương Tây đến thăm khám cho nhà bất đồng chính quyền. Các chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết, tình trạng của ông Lưu quá yếu để đi nước ngoài, nhưng cuối tuần qua các bác sĩ từ Mỹ và từ Đức nói ông có thể đi nước ngoài để được khám chăm sóc giảm đau. Và bản tin đặt câu hỏi là thấy gì trong clip về nữ bà? Có nhất ít nhất là hai video clip được các nhóm ủng hộ chính phủ Trung Quốc đăng tải trên mạng. Một video dường như cho thấy hai bác sĩ phương Tây đứng cạnh giường của ông Lưu cùng vợ ông, bà Lưu Hà và một số bác sĩ y tá của Trung Quốc. Video thứ hai được Global Times đăng lại dường như cho thấy các bác sĩ phương Tây và Trung Quốc trong một phòng họp. Trong clip đầu, một người đàn ông được cho là bác sĩ Butler nói rằng các bác sĩ Trung Quốc rất thận trọng trong việc điều trị cho ông Lưu, trong khi ở clip thứ hai ghi lời ông rằng trong lĩnh vực y tế tôi không nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn quý vị. Trên blog bên ngoài đại lục đã có phản ứng hoài nghi về các clip này. Thực tế là các video này đầu tiên được đăng trên YouTube, vốn bị chặn ở Trung Quốc, bị chặn, mà bây giờ nó cho đăng, tức là nó trên ai nữa, khiến người ta suy đoán rằng clip được phổ biến cho người xem ở nước ngoài. Bây giờ đến Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Biển Đông, Việt Nam tìm hậu thuẫn tiến độ. Bây giờ nó chạy quanh đa phương hóa mà. Nó đóng cái màn kịch thoát chung đấy. Và bây giờ anh chết rồi, kinh tế sụp đổ rồi. Bây giờ anh chỉ còn cái đào dầu mỏ ở Biển Đông thôi. Anh tàu cứ ăn chặn. Bây giờ anh đóng cái màn kịch thoát chung. Nhân cuộc họp thường niên giữa ASEAN với Ấn Độ mang tên đối thoại New Delhi vào tuần trước, trang mạng The Interpreter của Viện Lowy, một viện nghiên cứu của Úc, đã có bài viết về việc Việt Nam đang tìm hậu thuẫn từ Ấn Độ trên Biển Đông vào lúc mà tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này có vẻ đang khiến quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh căng thẳng trở lại. Trong bản tin tổng hợp tuần trước chúng ta nói này thì nó cho một công ty Tây Ban Nha khai thác một vùng, bây giờ nó gạ anh Ấn Độ vào khai thác vùng nữa mà đã ký rồi, nhưng mà không có làm vì sợ tàu. Bây giờ nó tỏ ra hết sợ tàu. Theo The Interpreter, việc Hà Nội kêu gọi New Delhi đóng vai trò quan trọng hơn ở Đông Nam Á và Biển Đông là điều không hoàn toàn bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam kêu gọi hậu thuẫn từ một quốc gia không có những lợi ích trực tiếp trong khu vực. Cách đây vài tháng, Hà Nội đã ra một lời kêu gọi tương tự đến Hàn Quốc, tuy nước này chưa phải là một đối tác chiến lược của Việt Nam. Tôi nói rồi, bây giờ là nó đi ăn mày toàn cầu hóa. Bây giờ vác rá đi gõ cửa khắp nơi. Vài ngày sau tuyên bố nhất trí của Phạm Bình Minh, Việt Nam đã triển hạn thêm 2 năm cho công ty dầu khí Ấn Độ ONGC Vides thăm dò tại một lô dầu khí của Việt Nam nằm trong khu vực tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Công ty dầu khí này đã ký hợp đồng thăm dò dầu khí ở lô 128 từ năm 2006 đến năm 2012. ONGC Vides đã rút khỏi khu vực đó. Họ khẳng định đây là một quyết định mang tính thương mại, nhưng nhiều người ở Việt Nam lúc ấy tin rằng quyết định đó là do áp lực của Trung Quốc. The Interpreter nhắc lại rằng trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Narendra Modi vào năm ngoái, Việt Nam đã tuyên bố Ấn Độ là đối tác chiến lược toàn diện, mức cao nhất trong quan hệ giữa Việt Nam với nước ngoài. Với anh Việt Cộng này, anh dùng ngôn từ rất gỗ. Nước cao nhất, tức là không có nước nào cao bằng, nhưng mà anh vác giá đi ăn mày, nước nào anh cũng là nước cao nhất. Thì anh nào cao hơn anh nào? Ngôn từ của Việt Cộng nó tức cười lắm, đọc đây là thấy tức cười. Anh nào cũng cao nhất hết, thì anh nào đồng hàng hay sao? Việt Nam vẫn hoan nghênh mọi hành động cụ thể hoặc những tuyên bố về bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông, vì những hành động hoặc tuyên bố này có thể giúp ngăn chặn Trung Quốc có những hành động xâm lấn hoặc những hành động khác như vụ giàn khoan 1981. Xin lỗi anh, tại sao khi Philippines đi kiện ở tòa án quốc tế anh không dám đi kiện? Vì bây giờ anh vác giá đi gõ cửa các nơi điện thoại. Hiện nay Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng sự hiện diện ở Biển Đông, nhưng hợp tác hàng hải và những hỗ trợ tài chính từ những cường quốc như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam ít ra bảo vệ được những vị trí của mình ở vùng biển này. Có bảo vệ đi ra tòa Liên Hợp Quốc thì không dám đi, giờ cứ ở đó mà chống bằng mồm, chống bằng cái vác giá đi ăn mày tứ phương. Bây giờ tiếp tục những tin tức về chiến dịch ăn mày toàn cầu hóa của Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày 9/7/2017 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông Phúc nói gì với nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc? Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có một loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề hội nghị G20 ở Đức với nguyên thủ nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Tôi có xem mấy cái video của G20, thấy cái anh Phúc này, anh lon ton, anh đi sao cái nước khác. Và đặc biệt là anh rất nhiều hình cho thấy anh lon ton đằng sau Donald Trump rất nhiều. Quý vị cứ lên YouTube mà xem cái thái độ lon ton của anh. Tôi nghĩ mà tôi nhìn anh ấy, tự nhiên cái chữ lon ton nó giống như thằng bé con mà chạy theo mẹ đòi đồ chơi. Trong cuộc gặp hôm 8/7, ông Phúc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác ổn định. Đấy, đâu cũng có bằng ấy chữ. Trang web của chính phủ trích lời ông Phúc nói rằng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo hạt nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hết sức coi trọng thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Lại đỉnh cao, anh nào cũng đỉnh cao, đồng hạng với tất cả những cái cửa mà nó vác giá đi nó xin. Tin cho hay Thủ tướng Phúc và các nhà lãnh đạo Việt Nam mong muốn được đón Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Trung sau khi tướng Trung Quốc Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đột ngột rời Việt Nam trong chuyến thăm hồi tháng trước, dẫn tới nhiều đồn đoán. Phạm Trường Long này nó nhắc lại là chủ quyền Biển Đông nó được lấy bỏ. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhà anh đã công nhận rồi và cam kết là sẽ triệt để thi hành. Bây giờ lại vác giá đi mời bao nhiêu nước vào. Đấy. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ thăm Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11/2017. Các hình ảnh được truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy ông Phúc và ông Trump tươi cười bắt tay nhau rồi chụp ảnh chung. Video chẳng hết chụp ảnh, tôi xem video tôi thấy nó lon ton lắm. Trong khi đó báo chí Hoa Kỳ chỉ đăng hình chụp chung giữa hai nhà lãnh đạo Việt Mỹ mà không đưa tin cụ thể về nội dung cuộc gặp. Sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 bế mạc ông ở Đức, ông Phúc mùng 8/7 đã đi thăm Hà Lan, nơi ông dự kiến sẽ có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo tòa công lý quốc tế và trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài quốc tế từng trao thắng lợi cho Philippines đó, trong vụ kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chưa rõ vấn đề đó có nổi lên trong cuộc gặp sắp tới của ông Phúc hay không. Tôi coi cái video, trong đó có cái video mà Thủ tướng Đức mời các nhà lãnh đạo thế giới dự một cuộc hòa nhạc Beethoven, mà báo chí người ta than phiền đi nghe nhạc mà lại cứ gây tiếng động. Anh cầm cái sắp giấy mà chương trình của ấy quạt thành phạt, trong khi vợ anh ở bên cạnh thì nhắm mắt ngủ khò khò, không thể tưởng tượng cái thái độ của mấy anh dép râu nón cối này. Nó đi nhạc quốc tế chứ chỉ làm xấu hổ cho nước Việt Nam nữa. Bây giờ trong nước nó điều hành đất nước theo cái lối xã hội đen nhà quê. Đây bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ cho báo chí, mở cửa cho báo chí có 5 phút vì sợ lộ bí mật quốc gia. Bây giờ nó cấm cửa báo chí lề trái đó này, bây giờ báo chí lề phải cũng, thì vì anh bày cho báo chí làm gì? Quốc hội thảo luận những vấn đề của quốc gia, vấn đề là bí mật. Mà bí mật thì tôi nghĩ rằng cái bí mật quốc gia mà nó không cho báo chí vào để chụp hình là vì nếu mà báo chí vào chụp hình thì sẽ đăng lên những bức hình người ta không cố ý nhưng mà vô tình thôi, lòi ra là các đại biểu quốc hội nó nhắm mắt ngủ khò khò chỉ các chờ đến khi mà kêu biểu quyết thì giơ tay bấm nút theo chỉ thị của đảng mà thôi. Đấy là cái bí mật quốc gia, là cái hình ảnh cái đám ngủ gật và nghỉ gật đó, cho nên nó không cho vào, cho 5 phút đào vào để chụp hình chụp ảnh lễ khai mạc với lại diễn văn khai mạc xong rồi đi ra để nó họp, nó bí mật quốc gia. Và cái cảnh cử chỉ này thì nhiều nhà bình luận đã, và có nhiều ở trong nước ta đã tức cười quá, nhưng mà tôi thì cho ra rằng cái cử chỉ này là cái cử chỉ nó tự lột mặt nạ chế độ của nó, là chế độ xã hội đen lên cầm quyền. Ngay lập tức quy định mới gây quan ngại vì vi phạm tự do thông tin, tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Từ Khánh Hòa, cựu nhà báo Võ Văn Tạo nói ông rất ngạc nhiên về quy định này, lạ lùng này. Nguyên văn ông nói thế này: có cái gì tối mật như thế đâu mà tự nhiên lại nói một quy định rất kỳ lạ như vậy. Đối với người dân thì họ chắc cảm thấy không hài lòng. Riêng tôi với tư cách là người từng làm báo nhà nước nhiều năm, tôi thấy quy định này rất là bất ngờ và kỳ cục. Theo thông tin của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên họp kín trong hoặc kép, sáng ngày 11 tháng 7 bàn về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Phạt tiền tối đa để các bàn về phạt tối đa, phạt tín ngưỡng tự do tôn giáo. Theo đó, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng và đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo nhằm đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước nhà nước quản lý tôn giáo, trong khi luật tôn giáo và tín ngưỡng thì nó đã có cái dự thảo rồi mà các tôn giáo ở Việt Nam đã phê phán rất nhiều và cho rằng cái luật này nó siết chặt kia quá, bây giờ lại đến cái không làm luật đó. Bây giờ nó ra những quyết định hành chính, nó phạt tiền. Cái chế độ của nó bây giờ nó lên cái mồi mặt vật này, nó có những cử chỉ tức cười. Phóng viên báo Tuổi Trẻ tường trình về sự kiện này viết rằng nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước màn hình trực tuyến tối thui ở trung tâm báo chí tại nhà Quốc hội. Trả lời phỏng vấn báo Một Thế Giới hôm 11 tháng 7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội nói, trong các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều khi có những vấn đề tối mật không được nói. Không được nói thì họp làm gì? Có lần tôi phải xuống gặp báo chí và một lãnh đạo nói, xin phép báo chí đừng có đưa tin. Nhiều khi muốn nói mà ngại nói, có vấn đề bí mật quốc gia nó không tiện. Xác nhận với báo chí sáng hôm 11 tháng 7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là ông Đỗ Mạnh Hùng cho biết có chỉ đạo đấy, Quốc hội mà có chỉ đạo từ nay đối với các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo chí chỉ được tham dự 5 phút đầu, sau đó cuối ngày sẽ có thông cáo báo chí gửi cho phóng viên. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng quy định mới này đi ngược lại những gì mà Đảng và Nhà nước Việt Nam tuyên truyền. Đã tự lột nó nã. Cùng với ý kiến của cựu nhà báo Võ Văn Tạo, nhà báo Độc Lập Giang Bắc Tuyết, Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội nói với video rằng quy định mới này rất buồn cười và dân chủ giả heo. Ông Nguyên Văn, tôi cho rằng quy định này là dân chủ giả heo, dân chủ nửa vời, một cách làm rất là hài hước. Nhà báo độc lập này cho rằng Ban Thường vụ Quốc hội không nên vin vào lý do bí mật quốc gia mà chặn lớp quyền tự do thông tin của người dân. Bởi vì những việc bàn bạc của Quốc hội là bàn về quốc kế dân sinh mà tất cả người dân đều quan tâm. Bàn việc cho người dân thì không thể gọi là bí mật quốc gia mà người dân không được biết. Những điều người dân quan tâm họ cần phải biết, không thể vin vào bí mật quốc gia mà cố tình chắn lấp quyền của người dân một cách hiển nhiên như vậy. Bây giờ đến bà Chủ tịch Quốc hội, bà Kim Ngân. Bà Ngân từng phát biểu rằng đại biểu Quốc hội chỉ phải tiếp xúc với báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, bởi cung cấp thông tin kịp thời và đúng đắn cho báo chí, thì báo chí mới có góc nhìn đầy đủ, không nên mập mờ và tránh né. Ông nói gà bà nói Việt theo, anh thay Ban Thường vụ Quốc hội như thế, bà Chủ tịch thì là rất khác. Theo báo Tuổi Trẻ, kể từ Quốc hội khóa 11 bắt đầu, nhóm họp từ đầu những năm 2000, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã quyết định mở cửa để phóng viên báo chí tham dự, chưa đưa tin đầy đủ nội dung của các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thường kỳ mỗi tháng một phiên. Ông bắt đầu ông nói gà nói Việt, nó sáng rồi, chế độ nó sắp sụp đổ rồi. Mỗi bộ phận phản ứng một cách khác nhau. Bây giờ đến vấn đề đất quốc phòng. Từ tuần trước đã có vụ mà phi trường Tân Sơn Nhất, từ cái vụ Đồng Tâm nữa này, chúng ta thấy bây giờ chế độ của nó lại ông nói gà bà nói Việt về cái vấn đề này nữa. Bản tin ngày 10/7/2017 của đài VOA, lãnh đạo Việt Nam đối mặt thách thức buộc quân đội ngừng kinh doanh. Hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nói quân đội xem xét chấm dứt làm kinh tế, giảm còn 1/5 số doanh nghiệp quân đội, chỉ giữ những đơn vị sản xuất phục vụ quốc phòng. Nhưng mà công luận thì cho rằng từ lời nói đến thực tế là khoảng cách lớn. Trong một cuộc phỏng vấn được báo Tuổi Trẻ đăng tải hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay Bộ Quốc phòng quyết tâm trong kép đó nhé, giảm từ 88 doanh nghiệp quân đội xuống còn 17 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Tôi thấy ở Facebook của trong nước anh chị em bình luận cái này, nó giảm từ 88 này xuống còn 17. Thì tức là nó thu về một mối thôi, nó vẫn thế làm thế nhưng mà dưới danh nghĩa khác rồi. Đấy là Nguyễn Chí Vịnh. Bên cạnh đó là anh Thượng tướng Lê Chiêm cũng nói quân đội xem xét chấm dứt hoạt động kinh doanh kinh tế. Theo tướng Chiêm, đó là một chủ trương mới và đặc biệt quan trọng. Ông nói thêm rằng tất cả doanh nghiệp nhà quân đội phải cổ phần hóa hoặc thoái vốn, chỉ giữ lại những đơn vị phục vụ quốc phòng. Ông nói bây giờ nhắc lại cái vụ Tân Sơn Nhất và cái vụ Đồng Tâm, thì hai vụ gần nhất thu hút sự chú ý lớn là một vùng đất quốc phòng trong sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh bị biến thành sân góp, và khu đất công không biết nông nghiệp ở Mỹ Đức Đồng Tâm Hà Nội bị trưng dụng thành đất quốc phòng dự định làm sân bay quân sự Miếu Môn ấy. Nhưng mà nó không làm sân bay, nó làm là bán cho công ty khác làm kinh tài kinh tế. Cũng nhắc lại anh Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhắc đến cái vụ sân góp là sân bay Long Biên Hà Nội tạo ra nhiều dư luận không có lợi cho quân đội. Cũng nhắc lại thứ trưởng quốc phòng, hai thứ trưởng quốc phòng là nói là chúng sẽ chấp hành nghiêm theo quy hoạch của chính phủ. Rồi ông tướng Vịnh cho hay thời gian qua Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trong toàn quân kiểm tra lại việc sử dụng đất quốc phòng. Theo lời ông, kết quả cho thấy về cơ bản đất đai quốc phòng được quản lý theo đúng luật, sử dụng đúng mục đích huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất, và trong đó có 1% làm kinh tế. Anh nói cái xong anh lại có một phần, cái phần đó nhỏ lớn hay nhỏ thì anh không nói. Anh chuyên Phật Việt Nam Cộng sản chuyên trao đổi khái niệm như vậy. Không có nước nào gọi là đất quốc phòng nữa, chỉ có công điền công thổ và tư điền tư thổ rồi. Cái gì không thuộc về tư điền tư thổ của dân thì nó thuộc về công điền đó, là của nhà nước chứ không phải của bộ quốc phòng. Tự nhiên giao cho bộ quốc phòng để cái đó là gọi là quỹ đất, xem là kinh doanh buôn bán. Không có cái nước nào mà có quái đản như vậy. Đây này, bản tin tiếp tục nữa. So sánh với thế giới, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc quân đội có doanh nghiệp hoạt động kinh doanh gần như không tồn tại ở các nước khác. Họ nói ngay cả Trung Quốc, nước láng giềng cùng ý thức hệ cộng sản với Việt Nam cũng đã cấm quân đội làm kinh tế. Rồi viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật Phát triển Hà Nội là ông Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao cũng lại nói rằng thế này: quân đội có các hãng công nghiệp quốc phòng chuyên về đóng tàu hay nghiên cứu sản xuất vũ khí, hoạt động phi vụ lợi là điều chính đáng. Nhưng thực tế ở Việt Nam, theo ông Giao thì nhiều công ty của quân đội hoạt động để kiếm lợi và họ gần như không bị kiểm soát do các quy định luật pháp tạo cho quân đội một lãnh địa riêng. Phong kiến, các tướng của thời phong kiến cho một khu để phong là cấp cho đó, kiến là chỉ kiến áp cái quy định phong kiến, cộng sản phong kiến. Cũng ông Giao phân tích rằng các lợi lộc kinh tế còn làm cho quân đội chia rẽ thành các nhóm lợi ích đối trợ nhau, đúng. Sao nhãng việc huấn luyện tăng cường binh lực sẵn sàng bảo vệ tổ quốc. Các lãnh đạo chính trị Việt Nam nhận thức được điều này và có chủ trương tách quân đội khỏi các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Tiến sĩ Giao nhận định họ sẽ gặp thách thức, đúng. Các nhóm lợi ích nó mạnh lắm. Kể cả nó của trong túi của Bộ Quốc phòng tranh nhau ăn đó. Cho thằng này nhiều, cho thằng này ít, cũng là bây giờ anh giao cho các cấp tỉnh để nó sẽ tạo thành dân oan. Đến giờ ông nói là đất của quốc phòng nó thành thu của dân đó, thì ông chưa sĩ Giao cũng nói nguyên văn là sẽ chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện đang loay hoay đi tìm lời giải. Động chạm vào nhóm lợi ích quốc phòng, đây là bộ vũ lực, cho nên không phải là các nhà lãnh đạo dễ dàng xử lý đâu. Bởi vì nó thách thức những tướng lãnh, những nhóm lợi ích trong quân đội, nó sẽ động chạm và rất là khó khăn. Và ông nói công chúng nên căn cứ vào hai chỉ dấu là việc xử lý sân góp và tất nhất và tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội để xem nhà nước nghiêm túc đến đâu. Hôm nay, các tập đoàn tổng công ty thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng, bất động sản, viễn thông, tài chính, hậu cần, cơ khí, xăng dầu cho tới nông nghiệp. Các doanh nghiệp quân đội đình đám nhất là Viettel trong lĩnh vực viễn thông, MBB trong lĩnh vực ngân hàng, Mipeco trong ngành xăng dầu, hay các tổng công ty 36 và 319 trong ngành xây dựng bất động sản. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp này lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bây giờ báo trong nước Việt Nam Express đăng lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là giao đất quốc phòng cho địa phương phát triển đấy. Giao đất cho địa phương phát triển thì nó biến nó thành quỹ đất và nó lại tạo ra dân oan. Anh này cũng lại nói là giao đất quốc phòng chưa sử dụng cho các địa phương để tạo điều kiện phát triển kinh tế đó. Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản và xử lý nhiều cá nhân. Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra, thanh tra để đảm bảo doanh nghiệp của quân đội phải là tấm gương cho các đơn vị bên ngoài nói theo. Theo tính lịch, những năm qua Bộ Quốc phòng đã bàn giao hàng nghìn hecta đất cho các địa phương, trừ những vị trí trọng yếu liên quan đến thế trận phòng thủ. Báo trong nước nói luôn luôn bọn cộng sản nó nói là nó dùng những từ ngữ có thể hiểu theo nghĩa, rồi bên ngoài nó bảo là cái nghĩa này, trong nội bộ nó học tập với nhau nó bảo, nói vậy nhưng mà cái nghĩa thật là mình nói cái này kìa. Đấy, như bây giờ là cái trò này nó cũng sẽ giờ như thế, nhìn ra dân chúng là đến làm loạn gia đồng tâm rồi, thì nó phải giải quyết, nhưng mà nó giải quyết bằng cách đổi mới nhưng mà vẫn như cũ. Và đến tình hình đã điều quản trị đất nước một cái quái đản, công ty này công ty nọ, nhà nước với công ty lẫn lộn. Bây giờ có cái việc mà ngư dân của Việt Nam bị khủng bố ở Philippines, nó bắt mấy chục người, nhưng mà nó thả ra hết, nó giữ lại 6 người làm con tin và nó đòi tiền chuộc mạng. Thì nhà nước kêu các gia đình nạn nhân đến đóng cái tiền chuộc mạng, chứ nhà nước không cho đồng nào cả. Người ta đóng rồi, người cứ bảo là không đủ. Và thông tin người ngoài lề của lề trái của chống nước cho chúng tôi biết rằng bọn khủng bố nó chỉ đòi có 10 tỷ thôi, nó thả 6 người mà nó bắt dân, gia đình các nạn nhân, 6 nạn nhân đóng 100 tỷ, nó ăn chặn 90 tỷ, và thương tiếc đi lại mãi không thành vấn đề. Bọn khủng bố nó bực mình, nó chặt đầu hai anh. Bây giờ 4 anh còn lại đang không biết thế nào. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếng kêu từ gia đình nạn nhân Việt bị khủng bố chặt đầu. Sao đang cầm quyền đó như thế đó? Bà Lương Thị Luận là mẹ của nạn nhân Hoàng Văn Hải nói tóm gấp rằng, đến 2 tháng trước, người trong Nghệ An về nói là cả con tôi còn mạnh khỏe, tức là bắt làm con tin mà nó thả mấy người đó, nghe mừng lắm. Nhưng giờ nghe tin sét đánh ngang tai là con tôi bị sát hại. Nói thật là nếu chính phủ mình mà nhanh tay nộp tiền thì con tôi đã không bị sát hại. Cũng vì chính phủ quá chậm trễ, không phải con cháu họ nên họ không sốt ruột, con tôi mới bị sát hại chứ không có lý do gì cả. Bản tin nói dài dòng lắm, tôi chỉ lấy những cái đoạn tóm tắt. Tóm tắt, hồi nãy tôi đã tóm tắt vấn đề nó là cái gì rồi. Và thông tin về các nạn nhân bị hạn chế đến mức tối đa, vấn đề chung chi cho đây, cái đám khủng bố có tên là Abu Sayyaf, vấn đề chung chi cho Abu Sayyaf để chuộc mạng người cũng diễn ra một cách ẩu ơ, dường như hoàn toàn không có dấu hiệu hợp tác từ những cơ quan hữu trách với các con tin để cứu người. Điều này đã dẫn đến cái chết oan ức của thủy thủ Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông, hai người đó. Những gia đình nạn nhân còn lại hoàn toàn không muốn tiếp xúc với báo giới vì họ muốn nói mọi chuyện được yên để con em chồng của họ được chuộc về, được thoát chết. Ông Hoàng Văn Tư, cha của nạn nhân Hoàng Văn Hải, đau đớn giải bày rằng, nguyên văn: bạn bè của Hải đưa tin nhiều lắm, điện thoại tôi chỉ nghe gọi thôi, rồi chị Loan bên công ty gọi đến, bảo là gia đình bác đưa tin nhiều quá, đừng đưa nữa. Ngay cả việc Hoàng Võ về cũng bí mật đánh nhé, cái gì cũng bịt hết đấy. Theo chia sẻ của anh trai Hoàng Văn Tỉnh, anh trai của nạn nhân Hoàng Văn Hải, thì một nạn nhân được cứu thoát tên là Hoàng Võ hiện đang nằm tại một bệnh viện Hà Nội. Anh Tính có đến thăm nhiều lần, nhưng sự thăm viếng của anh đều nằm dưới sự giám sát của anh này. Tôi lấy làm lạ. Rồi, những cái nạn nhân này làm cho công ty Hoàng Gia, mà không biết luật lao động của Việt Cộng nó có cái bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp cho công nhân hay không. Bây giờ này, bị đòi tiền chuộc mạng thì gia đình phải đóng. Mà đóng nó chết, cái cù cơ thì nó đòi nhiều hơn, để cho người ta bị giết. Đấy, xã hội đen cầm quyền nó là như thế. Và bản tin kết luận: câu chuyện người lao động Việt đi làm thuê cho các tập đoàn công ty trong và ngoài nước bị thiệt mạng, để lại cho gia đình một khoảng trống không thể bù đắp, dường như liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Số phận của người lao động Việt ngày càng trở nên nhỏ bé, đau khổ, không nơi nương tựa. Tôi không biết rằng luật lao động của nó có cái việc bảo đảm tai nạn nghề nghiệp hay không. Và xã hội đang cầm quyền thì dĩ nhiên sờ đến đâu cũng thấy nó siêu sót, nó bất cập. Nó chỉ là cầm quyền để nó bòn rút của dân thôi.
Cũng về vấn đề này thì blog Việt Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi cái tin tức do giới trẻ trên mạng ở trong nước loan tin về cái vụ mà đòi tiền chuộc mạng, nó cứ cù cưa để nó đòi nhiều hơn mà người ta chết oan. Và trên mạng có cái video với tựa đề là làm tiền trên xác các thủy thủ bị khủng bố bắt. Sau khi có các loạt bài cuộc sống các thủy thủ Việt Nam trong tay du kích Abu Sayyaf, sau đó lại bị gỡ xuống vì đã hé lộ một chi tiết khủng khiếp. Số tiền chuộc bọn khủng bố đòi thực ra chỉ là khoảng 10 tỷ cho cả 6 thủy thủ. Trong khi đó những gia đình nạn nhân lại khẳng định rằng ở nhà những người không tiện nói ra ở đây, ai cũng biết chúng nó là ai. Nó lại đòi phải yêu cầu mỗi gia đình nộp 100 tỷ. 6 gia đình thì 100 tỷ, đáng nhẽ chỉ có 10 tỷ cho cả 6 người. Đấy. Có lẽ chính việc gợi ý làm tiền, sự cò mồi làm giá, rằng co qua lại không dứt khoát, nên đã khiến bọn khủng bố hy vọng, rồi lại mất hy vọng, dẫn đến hậu quả đau lòng, rồi là chém đầu hai anh. Bản tin của BBC ngày hôm nay loan tin thêm rằng, trong số những con tin kẹt lại ở bên Philippines, thì quân đội Philippines đem quân đến đánh bọn khủng bố này. Không biết là anh này chết vì ai, là vì bọn kia nó bỏ chạy rồi nó giết anh, hay là nó trúng đạn của bên nào. Khủng bố ISIS tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên Việt Nam, đài BBC. Thêm một thi thể thuyền viên Việt Nam được tìm thấy tại tỉnh Sulu, Philippines, sau khi người này bị bắt cóc từ tháng 2, theo truyền thông Philippines và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bản tin bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi ngày 12 tháng 7 cho biết, quân đội Philippines tiến hành cuộc tấn công nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại khu vực Tolom Sulu và tìm thấy một thi thể, trong đó có công dân Việt Nam có tên là Trần Việt Văn. Thi thể của nạn nhân có nhiều vết thương. Tuy vị quan chức quân đội không thể xác nhận rằng Trần Việt Văn bị nhóm phiến quân bắn hay bị chết trong cuộc đấu súng giữa quân đội và nhóm này hôm 8 tháng 7. Theo Việt Nam Express, Trần Việt Văn thuộc nhóm 6 thuyền viên của tàu Giang Hải bị bắt cóc. Hồi tháng 3, 2017, tin cho hai thuyền viên đại phó Đỗ Hữu Nghĩa, 30 tuổi, quê Hải Dương, thuộc tàu này, bị cướp biển bắn chết, đẩy thi thể xuống biển và mất tích. 7 ngày trước, thi thể của hai thuyền nhân Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải thuộc nhóm 6 thuyền viên của tàu MV Royale 16 được tìm thấy trên đảo Basilan, miền Nam Philippines, nơi nhóm Abu Sayyaf đặt căn cứ. Nhóm 6 thuyền viên này bị các chiến binh bắt cóc hồi tháng 11, 2016. Bộ Ngoại giao Việt Nam ở thời điểm đó nói, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác minh những thông tin nói trên và có hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất. Đây, kết cộng luôn luôn có những cái từ ngôn từ như vậy đấy. Làm sáng tỏ tới đâu thì hỗ trợ cần thiết, nhưng mà nó không làm gì cả để cho người ta chết. Bây giờ đến nạn tham nhũng ở Việt Nam. Bản tin của Vietnamnet và giới chức nhà nước đặt vấn đề là báo chí ở trong nước khui ông này ông kia. Có ông pha lan truyền rằng tài sản 10 tỷ của ông là ông nhờ nuôi gà nuôi lợn đấy chứ không phải. Và bản tin của Vietnamnet đăng lại với Vietnamnet có tựa đề là tài sản 10 tỷ nhờ nuôi gà nuôi lợn không ai chấp nhận nổi. Cục chống tham nhũng thanh tra chính phủ Phạm Trọng Đạt cho rằng tài sản 10 tỷ mà bảo đi nuôi lợn nuôi gà là cách giải thích cho xong, không ai chấp nhận nổi. Tài sản của cán bộ công chức tăng lên là có thể do kinh doanh hay làm việc này việc khác, cũng có thể do bán nhà bán đất do bố mẹ để lại. Ở cái chế độ đó tôi không hiểu, nó có cái chế độ khai thuế hàng năm, ai phải khai thuế lợi tức hàng năm ở bên Mỹ này là... chứ không phải bên mà nó là các công chức kê khai tài sản, tôi toàn kê khai láo không, mà kê khai láo thì kiểm tra hoài Năm ngoái nó nói kiểm tra hàng trăm hàng nghìn vụ, mà chỉ thấy có 2-3 nghìn khai lão. Nó chết, nó lấp liếm cho nhau. Và các giới chức nói thì là nuôi gà, có khi nuôi gà thật, nhưng mà phải, nếu mà quả thật nuôi gà nuôi lợn mà làm giàu đến như thế, thì phải được đề cao thành tích lên chứ. Sao lại lấp liếm đi? Đấy, kê khai đến đâu, chỉ biết đến đó. Thế là ông ngoài cái ông kia đi, là đến ông dân biểu Nhưỡng, Lưu Bình Nhưỡng, ông cũng nói là nuôi lợn nuôi gà nó lên thì phải đem ra làm điển hình nhé. Rồi thì ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh này, ai là người giám sát, lấy gì để giám sát? Chính vì thế người ta mới gọi là giám sát mỏ, nghĩa là ông A có cái nhà chỗ này, nhưng hình như ông ấy còn mấy nghìn mét vuông đất ở chỗ kia, hình như vợ ông này còn có công ty nọ, hình như con gái ông kia có cái xe rất đẹp, v.v. Chúng ta thường nói dân biết dân bàn, dân kiểm tra, nhưng dân không biết thì lấy gì mà bàn. Đấy là ông dân biểu Lưu Bình Nhưỡng. Là không có tự do báo chí, cho nên dân không biết thì dân không bàn, mà dân mà bàn ấy, thì bị bỏ tù về tội nói xấu chế độ. Đấy, bây giờ cũng là bị ở trên mạng, bây giờ tự nhiên lên một cái hình ảnh lâu đài, tôi có cái hình trước mặt tôi này, hình ảnh được cho là nóc tòa lâu đài của chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Sơn La, không biết cái tên này có thật hay là đưa tung lên mạng nó phá cái chơi, nhưng mà tôi thấy rằng người Việt Nam không có khả năng làm cái lâu đài này, vì lâu đài mũi nhọn này là cái lâu đài của Tây Phương, chứ không có lâu đài nào ở Đông Phương mà có cái mũi nhọn như thế này. Hình ảnh một tòa lâu đài lộng lẫy mang phong cách châu Âu được một số người đăng tải cho là của chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh Sơn La đang lan tràn với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khởi xướng cho nhiều cuộc tranh luận với hai luồng ý kiến trái chiều hướng. Bây giờ cái thông tin này chưa có kiểm chứng thành tôi miễn bàn, nhưng mà tôi đem nó đây để thấy rằng ở trong nước bây giờ thông tin lề phải, thông tin lề trái là nó lung tung thiên hết. Và bây giờ là thêm một cái vụ nữa là nó sản xuất bừa bãi, nó biến cả nước thành cái bãi rác của đại công nghiệp toàn thế giới. Tây Phương đầu tư vào nước tàu để làm cho nước tàu là cái bãi rác, bây giờ anh tàu anh đùn cái bãi rác đó sang Việt Nam. Và ngoài Formosa ra thì các công ty khác, công ty điện ấy, nhiệt điện ấy, bây giờ nó xả thải ở đâu? Và nó xả thải ở tỉnh Bình Thuận. Một ông ở bên ở ngoại quốc, ông thấy nguy quá, ông lập ra một cái fanpage ở trên Facebook để ông công bố trước dư luận về cái nạn xả thải này. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, dùng Facebook kêu gọi phản đối xả thải xuống vùng biển Bình Thuận. Ngày 28 tháng 6 năm 2007, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Linh Ngọc ký giấy phép cho công ty điện lực Vĩnh Tân 1 tại Bình Thuận đổ 1 triệu mét khối bùn nạo vét ở cảng gần đó xuống vùng biển gần khu bảo tồn biển Hòn Câu. Ngày 10 tháng 7 năm 2007, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam lại xin phép đổ thêm 2,4 triệu mét khối bùn thải xuống khu vực này. Ngay sau khi có tin về giấy phép của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một trang fanpage có tên là Phản đối và xả bùn vạ nạo vét xuống biển Bình Thuận. Người thành lập và điều hành trang fanpage này là tiến sĩ công nghệ thông tin Phan Hữu Trọng Hiền, hiện sống và làm việc tại thành phố Melbourne, Australia. Tiến sĩ Trọng Hiền cho Kính Hòa Đài FP buổi trao đổi sau đây về việc thành lập trang fanpage của ông. Và buổi trao đổi rất dài, thành ra tôi vốn vắn tắt trong bản thông tin này. Thì chỉ nói rằng ông này, ông là người sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Bình Thuận. Mặc dù không còn Việt Nam nữa, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến chuyện quê nhà mình. Khi biết chuyện Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép xả 1 triệu mét khối bùn nạo vét xuống biển Tuy Phong, Bình Thuận và nguy cơ quá lớn có thể tiêu diệt một vùng ngôi sinh rộng lớn ở Bình Thuận mà giấy phép xả thải đã có rồi, nên đó là một chuyện vô cùng tồi tệ mà mình phải có một tiếng nói giúp mọi người có thông tin nhiều hơn, hy vọng ngăn chặn được việc này. Cho nên ông ấy đã lập ra một fanpage trên Facebook mang tên là Phản đối cả bùn nạo vét xuống biển Bình Thuận, là nơi phản biện cho nhiều người cùng tham gia. Vì là thời gian đầu nên ông cũng phải trả, phải chi một số tiền cho để trả tài trợ cho cái page để nhiều người biết đến. À, đấy là ông tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền. Tôi bắt tắt là, tóm lại là bây giờ nó bừa bãi đến như thế, phóng bô xe nó đành cho bây giờ cái nào xả bùn đập này. À, nếu như bên Bộ Tài nguyên Môi trường không công khai tất cả những văn bản họp hành, văn bản đánh giá các tác động môi trường, thì họ có thể nói bừa rằng đó là quyết định của 22 người chuyên gia hội đồng, mà mọi người không biết 22 người đó là ai và nhân tố nào làm cho họ cho phép cái điều đó. Là cái công ty nhiệt điện ở Bình Thuận là nghịch lý, Bình Thuận hoàn toàn không có tham gia mà lại họ đem về 4 nhà máy như vậy và đặt cạnh bờ biển. Nhưng những người đó đã sai lầm. Trong ý tưởng của họ là họ khai thác tất cả ra biển, xả thải tất cả ra biển, từ nạo vét làm cảng đến vận chuyển, tất cả đều tiêu diệt môi trường. Cái việc xả 1 triệu mét khối lần này là hệ quả của việc sai lầm đặt nhà máy nhiệt điện sát bờ biển trước đó. Việc đặt nhà máy nhiệt điện như vậy cũng đồng nghĩa với việc hy sinh môi trường của một vùng kinh tế lớn của cả nước và Bình Thuận để chấp nhận sự tồn tại của những nhà máy này. Và bản tin kết luận rằng sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn tiến sĩ Phan Hữu Trọng Hiền, chúng tôi nhận được thông tin rằng trong ngày 11 tháng 7 2017, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đã gửi một công văn hỏa tốc đến Bộ Tài nguyên Môi trường. Công văn này kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường thu thập các thông tin về vùng biển Hòn Cao gần nơi xả thải trước khi bắt đầu nhận chìm bùn vét, bùn nạo vét, và sau đó phải theo dõi hoạt động nhận chìm bùn thải này. Không thấy Bình Thuận phản đối chuyện nhận chìm bùn thải tại vùng biển Tuy Phong, Bình Thuận. Môi trường thì như thế, xã hội thì như thế, quốc hội thì như thế, và chính phủ thì vác giá đi ăn mày như thế, trong khi nền kinh tế, cái cơ cấu kinh tế ở trong nước suy sụp. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do cho biết là nhà nước đã đồng ý phá sản 2 dự án, tái sản xuất 3 dự án, thua lỗ hàng nghìn tỷ. Bộ Công Thương này, bên lấy bài Bộ Tài nguyên Môi trường, bây giờ đến Bộ Công Thương. Bộ Công Thương ngày 12 tháng 7 đồng ý cho phá sản 2 dự án và tái sản xuất 3 dự án trong số 5 dự án thua lỗ nhiều tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam thuộc 12 dự án loại này của ngành công thương. 2 dự án bị công bố phá sản là nhà máy đóng tàu Dung Quất, nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ. Về việc quyết toán con tàu 104.000 tấn thuộc nhà máy điện, nhà máy đóng tàu Dung Quất, Bộ Công Thương đã chỉ đạo đề nghị kiểm toán nhà nước định giá con tàu. 3 dự án được tái sản xuất là nhà máy ethanol Bình Phước, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất, công ty cổ phần hóa dầu khí và sơ khởi dầu khí. Dự án nhà máy ethanol Dung Quất sẽ được khởi động lại, sau đó thoái hoặc chuyển nhượng vốn. Dự án nhà máy ethanol Bình Phước thì Petro Việt Nam sẽ làm việc với đối tác nước ngoài để khởi động lại. Đối với dự án sơ sợi Đinh Vũ PVTEX cũng hợp tác với đối tác nước ngoài để khởi động lại, sau đó thực hiện chuyển nhượng vốn. Chuyển nhượng vốn là chuyển cho ai? Ai chuyển với ai? Trong khi đó thì quan trọng nhất của một nền kinh tế là sở hữu đất đai. Anh Phúc ở bên Nhật, anh nói về kinh tế thị trường Adam Smith rồi các thế, mà anh không trả lại quyền sở hữu đất cho dân thì kinh tế của anh càng khốn khổ thôi. Anh nói gì thì nói, mà còn định hướng sao chủ nghĩa thì là anh không thể nào đi vào kinh tế thị trường được. Và anh còn coi đất của dân là là quỹ đất mà anh chấp cho các tỉnh toàn quyền sử dụng quỹ đất thì sẽ có rất nhiều dân oan, và mấy chục năm nay rồi dân oan đi khiêu khiển. Và hôm nay tôi có bản tin của Vietnam Herald Info đem về cho tôi, lấy nguồn từ trong nước, từ Facebook của đoàn Giang Thanh. Dân oan biểu tình 7:15 sáng nay, 6/7/2017, gần 50 dân oan các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Ninh Bình, Hà Nội có video biểu tình từ cửa Nam tới cột cờ Hà Nội yêu cầu lãnh đạo trung ương giải quyết trả nhà đất cho dân oan do quan tham chính quyền địa phương tham nhũng cướp trắng tay. Hiện nay dân oan các tỉnh ngày nào cũng đến các cơ quan quyền lực trung ương yêu cầu được giải quyết để ổn định cuộc sống, nhưng chưa được giải quyết, chỉ được lực lượng an ninh, công an, dân phòng khống chế, ép lên xe bớt, đưa họ về ở bãi rác Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Hiện nay dân oan các tỉnh không biết kêu oan nơi đâu để được giải quyết. Đấy. Bây giờ, đến Pháp Luân Công bị đối phó như thế nào cũng bản tin từ trong nước. Các thủ đoạn hành hung học viên Pháp Luân Công của công an tại Nha Trang, cũng là Nha Trang nữa. Có video, nhưng mà chỉ viết là tường thuật ra là cái cách hành hạ đánh đập người ta như thế nào, có bao nhiêu cách. Các thủ đoạn hành hung học viên Pháp Luân Công của công an tại Nha Trang: một là đập đầu vào tường, hai là dùng chân đạp lên đầu nữ học viên, ba là bạt tai liên tục, từ bốn là đấm vào mặt liên tục, năm là đấm hay là hút tay liên tục vào bụng và vào những phần mềm nội tạng, sáu là trích điện 5-6 lần, bảy là dùng giày tát vào mặt in hẳn để vết để giày lên trên mặt, tám là cưỡng chế học viên cởi áo Pháp Luân Công đại pháp, chín là dùng kéo cắt bị gãy kéo không thể thì dùng chỉ khống chế bằng cách dùng tay xé áo, 10 là còng tay và cột học viên nữ ngồi xổm xuống chân cầu thang và đánh liên tục, 11 là còng tay trói chân học viên nam, 12 là xịt hơi cay trực tiếp vào mặt học viên khiến học viên vô cùng đau đớn, sau một lúc lại tạt mạnh nước lạnh vào chỗ vừa bị xịt hơi cay. Hơi cay phản ứng với nước lạnh sẽ bị kết tủa và khiến nạn nhân đau đớn hơn. Hơi cay khi xịt thẳng vào mặt một liều lượng nó hơi nhiều có thể dẫn đến mù mắt vĩnh viễn. Chế độ xã hội đang cầm quyền nó là như thế này. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua đặt vấn đề trách nhiệm của nhà nước trong các vụ chết trong đồn công an. Từ đầu năm nay liên tục xảy ra các vụ chết trong đồn công an gây chấn động dư luận. Điển hình như vụ anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Vĩnh Long, được công an tỉnh này nói là tự sát trong đồn ngày 3 tháng 5. Hay là anh Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, được nói là chết do té ngã chấn thương sọ não vào ngày 17 tháng 7 ở Mỹ Đình 1. Gần đây nhất là đầu tháng 7, vụ một thanh niên tên Nguyễn Hồng Đê được tìm thấy treo cổ chết trong phòng hồn hỏi cung của công an thành phố An Giang, Sóc Trăng. Người thân của các nạn nhân trong các vụ việc trên đều không đồng tình với kết luận nguyên nhân tử vong của cơ quan chức năng và đã cầu cứu khắp nơi từ trung nguyên đến địa phương để làm rõ cái chết của thân nhân nhưng không nhận được kết quả gì. Trước đó báo cáo của Bộ Công an công bố năm 2015 cũng cho biết từ năm 2011 đến năm 2014 đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà giam giữ trại giam trên toàn quốc. Truyền thông trong nước thường im lặng trong các vụ việc này. Nếu có đưa tin thường chỉ trích dẫn lời nói của cơ quan chức năng, chứ không nhắc đến nguyên nhân vì sao gia đình người chết không bằng lòng với kết luận của họ. Chính điều này lại càng làm cho dư luận thêm nghi ngờ về tính minh bạch của kết luận chính quyền đưa ra. Nói với Đài Á Châu Tự Do, luật sư A Võ An Đông, đoàn luật sư Phú Yên, người từng bào chữa vụ án năm công an dùng nhục hình đánh chết người dân ông Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên, giải thích lý do ông nghi ngờ về kết luận công dân tự sát trong đồn công an. Ông nói nguyên văn như thế này: những người đa số
vô đồn công an là thanh niên nhỏ tuổi yêu đời, tại sao mới vào đồn công an có một ngày một đêm là tự tử? Điều đó không bao giờ được đáng tin. Thứ hai, vào đó làm gì? Có lúc nào mà tự tử? Cảnh sát công an lúc nào cũng canh họ, kiểm soát họ, làm sao họ tự tử được? Đó là điều hết sức vô lý. Vấn đề là ai áp lực và áp lực nào dẫn đến sự tự tử đó? Đó là còn chưa nói đến chuyện người dân bị đánh rất nhiều, khi thì do chính công an, khi thì công an sai khiến, khi thì những tù nhân mâu thuẫn với nhau. Đặt vấn đề nhà nước có quan tâm hay không? Khi báo cáo về số người chết trong đồn công an được Bộ Công an đưa ra trước Quốc hội năm 2015, chính những đại biểu cũng lên tiếng nói rằng kết luận nguyên nhân tử vong của Bộ không thuyết phục và đã yêu cầu Bộ Công an và Viện Kiểm sát cần điều tra làm rõ. Đại biểu Nguyễn Thái Học của tỉnh Phú Yên là thành viên của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói, nguyên văn: báo cáo của Bộ Công an cho biết có 226 đối tượng chết trong nhà tạm giữ, tại tạm giam. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, là do đối tượng tạm giữ, tạm giam tự sát. Vậy, nguyên nhân thi, có nguyên nhân thi yếu không? Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội là Đỗ Mạnh Hùng thì đề nghị Bộ Công an làm rõ điều kiện giam giữ như thế nào để dẫn đến số người bị tạm giữ chết nhiều như vậy, nhiều hơn là bệnh lý. Nguyên nhân đó là cái gì? Đây là một trong số một vài lần hiếm hoi chuyện công dân chết trong đồn công an được nhà nước đề cập đến. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chuyện người dân chết trong đồn công an không những không dừng lại mà còn xảy ra thường xuyên. Vấn đề này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nhà nước trong việc kiểm soát tình trạng này. Luật sư Vanon nhận định như sau: nếu người ta quan tâm thì đã điều tra làm rõ rồi, nhưng những vụ này xảy ra rồi đều chìm xuồng, lắng xuống, dù rõ ràng chứng cứ người dân đưa ra những điều bao che cho nhau hết, nhưng đều bao che cho nhau hết. Còn luật sư Lê Quốc Quân lại cho rằng nhà nước hầu như chỉ chọn cách im lặng đối với vụ này. Nguyên văn: tôi thấy chủ yếu là dân chúng và những người chiêu chuộng sự minh bạch, công lý thì người ta mới quan tâm và đòi hỏi, chứ còn phía nhà nước thì họ im lặng, trừ khi những vụ quá vỡ lở rồi, thu hút đặc biệt sự quan tâm của dư luận rồi, thì người ta cũng công bố một vài điều lấy lệ mà thôi. Ông Lê Quốc Quân khẳng định những vụ việc dân chết trong đồn công an này thuộc trách nhiệm của nhà nước, vì người dân chết trong khi họ đang bị tạm giam tại đồn công an, một cơ quan thuộc sự quản lý của nhà nước. Anh quản lý mà người ta bất cứ dù người ta tự tử thật chăng nữa cũng anh chịu trách nhiệm. Đó. Luật sư Võ Anh cho biết thêm rằng điều tra là căn cứ để làm sáng tỏ những vụ người chết trong đồn công an. Tuy nhiên, ông nói rằng hiện các cơ quan điều tra giám định không hoạt động độc lập mà do công an quan hệ quản lý, nên sẽ không đưa ra những kết quả có không có lợi cho họ. Mà một khi kết luận giám định nói là tự tử, vụ việc sẽ khép lại tại đó. Bây giờ chế độ nó bộc lộ, không, nó không giấu giếm, tự lột mặt nạ là kẻ cướp lên cầm quyền. Bây giờ nó tiếp tục xử những người phụ nữ mình đã bắt giữ kỳ tuần trước là mẹ nấm rồi. Bây giờ đến Trần Thị Nga. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: nhà hoạt động Trần Thị Nga đối mặt bản án có chỉ đạo, lại bản án vào túi. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo họ xét xử nhà hoạt động Trần Thị Nga trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Một trong ba luật sư bào chữa nói nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động nữ 40 tuổi bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi cuối tháng 1 năm nay, đúng lúc bà đang truy cập mạng Internet, đưa một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động hầu như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vi phải vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm trạng môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết ông cùng hai đồng nghiệp là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn sẽ bào chữa cho bà Nga. Ông nói khó dự đoán về việc tranh tạo tài sản. Bây giờ nhắc lại cái vụ mẹ nấm thì báo chí Việt Nam tường thuật lại rằng tại phiên tòa xử bà Như Quỳnh, còn gọi là bố của mẹ nấm, đại diện Viện Kiểm sát Thành Hoa và Hội đồng xét xử có cùng nhận định rằng bà Như Quỳnh luôn giữ thái độ chống đối nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, do vậy cần được xử lý nghiêm minh. Đấy, nó dùng chữ nghiêm minh làm cho tôi tức cười. Nghiêm là xử nặng, còn minh thì là cái gì? Nghiêm khắc chứ không phải nghiêm minh. Bản án 10 năm dành cho bà Quỳnh bị giới quan sát cho là nặng một cách bất thường. Sau đó, một số người viết trên mạng xã hội rằng những bị cáo như bà Như Quỳnh hay bà Nga khó có thể được tráng án. Vì vậy, bị cáo và luật sư nên cân nhắc thái độ và lời lẽ để được nhận bản án nhẹ nhất có thể. Về điều này, luật sư Hải Sơn nói với VOV là việc bào chữa sẽ thực hiện trên hai nguyên tắc là dựa vào pháp luật hiện hành và dựa vào ý chí mong muốn của thân chủ. Vị luật sư không cho biết về những bàn bạc giữa ông và bà Nga trong giai đoạn chuẩn bị cho phiên sắp tới này. Trong khi đó thì tuần vừa rồi nổi bật nhất là vụ Đan Viện Thiên An. Bây giờ nó tự lộc đập đạ này, ta cứ bảo nó là vô thần chống hữu thần, rồi chế độ nó kỳ thị tôn giáo, rồi nó ra cái luật tôn giáo ai cũng thấy là nó khép chặt chứ không mở cho gì cả. Và tuần trước thì chúng ta đã có tin tức về Đan Viện Thiên An rồi. Đất của người ta làm cái gì nó cũng cản trở. Chứ nó làm một cái con đường đi ngang, nó giới thiệu người ta không cho làm đường, thì nó là phá hoại chống nhà nước. Bây giờ bản tin ngày 10 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, cựu Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt thăm hỏi Đan Viện Thiên An. Cụ Ngô Quang Kiệt là nhớ cái vụ Thái Hà, đấy, Nhật Công giáo đấu tranh ở ngoài Bắc. Rồi do cái sự thương lượng như nào với Vatican, ngài Ngô Quang Kiệt phải rút vào bóng tối. Bây giờ cái vụ Formosa, ngài Ngô Quang Kiệt cũng đã xuất hiện. Bây giờ đến vụ Đan Viện Thiên Nam lại xuất hiện, đi thăm thôi. Cựu Tổng Giám đốc Tổng Giám phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã đến thăm Đan Viện Thiên Nam, nơi đang xảy ra tranh chấp đất đai với chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hôm thứ Hai 17. Tổng Giám mục Kiệt là vị giám mục thứ ba đến thăm Đan Viện Thiên An sau giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và nguyên giám mục Công Tung Mike Hoàng Đức Oanh. Từ khi Đan Viện bị tấn công và đập phá thánh giá hồi cuối tháng 6, tin cho hay Tổng Giám mục Kiệt đã hiệp thân dân thánh lễ và phải ghé thăm ngọn đồi nơi thánh giá bị hạ xuống và thăm hỏi động viên các đàn sĩ. Sau khi lặng lẽ từ chức, Giám mục Kiệt lui về hưu dưỡng tại Đan Viện Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình. Mặc dù không còn chính thức đảm nhiệm trách vụ trong giáo hội Công giáo, Giám mục Kiệt vẫn lui tới thăm viếng các giáo sứ nơi xảy ra mâu thuẫn với chính quyền, như các giáo sứ Đông Yên, Vũ Yên thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Mới đây, Giám mục Kiệt cũng vào tỉnh Thể Nga, Nghệ An thăm hỏi các linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam, những người đã dẫn dắt giáo dân các giáo sứ sông Ngọc Phú Yên biểu tình chống thảm họa môi trường biển do công ty Formosa gây ra. Mới đây, tình hình Đan Viện Thiên An nóng trở lại sau khi nhiều người được cho là bị chính quyền giật dây tấn công Đan Viện, hành hung đan sĩ và đập phá thánh giá. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cáo buộc Đan Viện Thiên An là đất là xây cất trái phép, trong khi Đan Viện cho rằng 107 hecta đất trên đồi thông là thuộc quyền sở hữu của giáo hội. Nó cứ viện hết cái này cái kia, nó tước quyền sở hữu. Nó khoe là tự do tôn giáo, lễ đông, thánh đường hoành tráng, cái đó không phải là tự do tôn giáo là đất đai của người ta.
là những cơ sở giáo dục y tế của người ta, nó tịch thu hết cái này thì khác. Bây giờ có lẽ nó cũng đã sợ công giáo rồi. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, chính quyền Thừa Thiên Huế sẽ đối thoại với đàn biển thế nào? À, anh cắt nghĩa làm sao về cái vụ côn đồ đến đập cây thánh giá? Đối thoại cái gì? Theo hãng tin Reuters, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ gặp gỡ các tu sĩ của Nam Viện Thiên Nam và giới chức giáo hội công giáo của tỉnh. Trong một thông báo được phát đi vào cuối ngày thứ Hai 10 tháng 7, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nói họ sẽ xem xét nguyện vọng chính đáng của Nam Viện trong khuôn khổ pháp luật, nhưng không nói rõ ngày nào sẽ tiến hành đối thoại. Trước đó hôm 28 tháng 6, các đan sĩ tại Đan Viện có nói rằng hàng chục người mà họ cho là công an mặc thường phục đã đập phá cây thánh giá trên một ngọn đồi mà Đan Viện Thế Nam nói thuộc quyền sở hữu của họ. Chính quyền tỉnh cáo buộc rằng cây thánh giá này đã được dựng trái phép và các đan sĩ đã đốn hạ và san ủi đất một cách bất hợp pháp của người ta. Gọi là bất hợp pháp. Nhà chức trách còn cáo buộc các đan sĩ đã phá hỏng một con đường dùng để cứu hỏa trong trường hợp xảy ra cháy rừng và cản trở cơ quan chức năng làm lại đường. Đan sĩ Jose Maria Chữ Mạnh Cường nói với Reuters rằng các đan sĩ ở Thiên An phản đối việc xây dựng con đường đó, con đường để nối từ hồ nước đến một khu vui chơi mà không được sự cho phép của đan vị đất của người ta, mà nó cứ làm được vừa mà. Trong vụ xô xát hồi cuối tháng trước, chính quyền cáo buộc đan viện đã có hành động đe dọa và làm bị thương hai người. Tuy nhiên, đan sĩ Cường nói rằng cảnh sát mặc thường phục đã dùng gậy gộc, cưa và ống nước đánh đập các đan sĩ khiến cho nhiều người bị thương. Từng địa phương một, từ Đồng Tâm cho đến Huế, chế độ kẻ cướp đi cầm quyền làm như thế. Và đây là bản kết luận cho buổi tổng hợp trên tình ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng tôi luôn luôn kiểm soát những tin tức hàng tuần trong cái khung cảnh của xu thế thời đại toàn cầu hóa với khẩu hiệu là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và hai cái lực cản của cái xu thế đó là bọn khủng bố đội danh Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo, và bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến nước Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Nam, sang đến Cuba, vân vân. Và tin tức tuần này cho thấy rằng cái lực cản Hồi giáo khủng bố đang bị tiêu diệt cái lãnh thổ, chiếm lại cái lãnh thổ mà nó tự xưng là nhà nước. Bây giờ nó sẽ không còn nhà nước nữa, nhưng phong trào khủng bố Hồi giáo trên toàn quốc sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào. À, bây giờ thế giới đang có một cái nỗ lực chung để đối phó với cái đó. Vậy nó muốn nó làm loạn thì nó có ai tiếp tế? Bây giờ đã chặt được đứt những cái đường tiếp tế rồi nè, và bây giờ phải chặt đến cái đường thông tin rồi nè, và chặt đứt những cái mối liên hệ của nó ở bất cứ nước nào. Đấy là bọn Hồi giáo các cái riêng bọn cộng sản sống sót thì chúng ta thấy từ bên Nga sang đến bên Tàu, thế giới đang đi từng nước cờ một, trói tay nó vào những cái thế là bị cô lập, những cái vòi bạch tuộc của nó trên thế giới lần lượt bị chặt đứt. Và bọn Việt Nam Cộng sản hiện nay ở vào cái thế lộ mặt nạ đó rồi. Cái chết tất yếu của bất cứ phong trào cộng sản nào trên thế giới chúng ta đã chứng minh đầy đủ. Và bây giờ nó bộc lộ, nó tự lột mặt nạ, nó là như thế đấy, nó đàn áp theo kiểu của nó. Nó chứng tỏ rằng cái nhà nước mà nó đang cai trị Việt Nam là một nhà nước khủng bố. Nó khủng bố dân để nó sống. Và trong cái thế đó thì nó bị toàn thế giới lên án, và nó phát ra cái kinh tế của nó sụp đổ, tham nhũng nó làm kinh tế tụt hậu, tham nhũng. Và đảng của nó cũng đang tự diễn biến và suy thoái. Bây giờ nó vác giá đi ăn mày khắp thế giới để xem rằng là nó kéo dài cái tình trạng tự lột mặt nạ và đi ăn mày này được bao nhiêu lâu nữa. Chúng ta chờ đợi những tin tức của tuần tới. Tôi xin hẹn.